Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay tiếp tục học qua phẩm mới, phẩm 27, Kinh Vườn Thọ. Thì chúng ta cũng học lâu rồi, hôm nay là tới bài thứ 93. Chúng ta sẽ học trên 100 bài thì sẽ hết. Kinh Vườn Thọ giáp một vòng thì coi như cũng đã đủ để mình hiểu sơ bộ về Kinh Vườn Thọ và cũng đủ để tu hành. Vậy tại sao lại chúng ta cần học Kinh Vô Lượng Thọ? Tại vì chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta tu thì phải có bản đồ, lộ trình tu tập rõ ràng. Đó là giống như người đi vào một thành phố thì tất nhiên phải biết bản đồ của thành phố đó, phải biết con đường nào đi về đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta biết được con đường chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, cần phải chuẩn bị hành trang và tư lương đó. Hành trang gồm những điều gì? Thì thật ra mà nói, chư tổ chỉ nói tóm lại là ba điều: tín, nguyện, hạnh. Tuy nhiên trong điều tín đó thì cũng có rất nhiều điều cần phải bàn. Nguyện như thế nào, rồi hạnh như thế nào, chứ không phải tôi cứ nói là tín, nguyện, hạnh là đủ rồi. Không phải như vậy, mà phải học để tương ưng với tâm của Phật A Di Đà. Và thượng hay nhắc là tâm phải giống với tâm Phật, nguyện phải giống với nguyện Phật, hạnh giống với hạnh Phật, giải giống như Phật, tức là giống hoàn toàn. Càng giống bao nhiêu, chúng ta càng giống Đức Phật A Di Đà bao nhiêu thì phẩm vị vãng sanh càng cao. Còn nếu chúng ta không có giống mà khác hoàn toàn, không giống được chút xíu nào thì có lẽ không có phần để về Tây Phương Cực Lạc trong đời này, mà phải hẹn lai sanh. Lai sanh là kiếp sau. Thì trong thời gian này chúng ta thấy là thế giới đang rất nhiều chuyển biến. Nhưng mà nếu quý vị là một người tin sâu Phật pháp thì quý vị không không phải lo lắng. Ở đây Thiện Trang xin trích dẫn đều một điều trong chú giải Kinh Vườn Thọ. Và nếu quý vị nghe thì ở trong tập 386 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa có nhắc đến điều này, nhắc đến sự nó là ở niềm tin rất quan trọng. Thiện Trang xin đọc như sau. Đầu tiên là đọc cái phần trích giảng thôi, phần dịch nghĩa thôi. Sách Hội Sớ ghi rằng, nói rõ chánh nhân của vãng sanh chỉ ở một niệm tin, nên không dựa vào bao nhiêu niệm, tức là cuối cùng vãng sanh đó. Chúng ta quan trọng nhất là một niệm tin, tin chắc rằng vãng sanh, và khi đó nên niệm một niệm đến 10 niệm có thể vãng sanh. Sách Giáo Hành Tín Chứng viết, nói nhất niệm là tín tâm, không có niệm khác, gọi là nhất niệm. Đó gọi là nhất niệm. Nhất niệm là thế nào? Chúng ta phải chỉ có một niệm tin thôi, không có niệm nào khác. Quý vị nhớ điều này nha, đừng đến lúc lâm chung là nhớ, ồ không biết phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Chú Đại Bi vân vân. Như vậy là hai niệm, ba niệm, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát là bốn niệm. Chúng ta chỉ nhất niệm thôi, một niệm tin câu Phật hiệu, tin Đức Phật A Di Đà đến tiếp được đoán chúng ta về Tây Phương. Nhất tâm là nhân chân thật của báo độ thanh tịnh. Đó, cho nên cuối cùng là muốn nhất tâm đầu tiên phải nhất niệm. À, niềm tin chỉ có một niềm tin thôi. Và khi đó chúng ta sẽ nhất tâm, đó chính là nhân chân thật của báo đồ thanh tịnh, tức là chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Lạc. Đằng sau nói tiếp, người đạt được chân tâm kim cang thì vượt được năm thú tám nạn, chắc chắn được 10 điều lợi trong đời này, hay là 10 điều lợi ích trong đời này. Quý vị nghe cho kỹ nha, người đạt được tâm kim cang, chân tâm kim cang là cái tâm thật sự niềm tin vững chắc, kim cang tức là vững chắc, thì vượt được năm thú. Năm thú là năm con đường ác thú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tám nạn đó là sanh, ví dụ như sanh vào trời vô tưởng, sanh vào thời sau Phật và trước Phật, hoặc là sanh manh lung ám á, tức là câm điếc đuôi ngọng, hoặc là làm người, sanh làm người nhưng mà rơi vào tà kiến, tức là thế trí biện thông. Thì nếu mà niềm tin bất thoái, niềm tin vững vàng thì chúng ta không rơi vào những năm con đường ác, cũng không rơi vào tám nạn, và chắc chắn được 10 điều lợi ích ngay trong đời này. Quý vị có thể nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chí Nghĩa có, nhưng mà người ta dịch hơi thoáng một chút, thì Trang xin đọc nguyên âm và dịch lại đoạn 10 điều lợi ích này, tại vì rất quan trọng. Đây là 10 điều lợi ích, nếu chúng ta tin được thì trong đời này và trong hiện nay, dịch tai bệnh gì đó chúng ta cũng không có phần, tức là chúng ta không có gánh nghiệp, không có chung nghiệp với chúng sanh. Để nhất chủng, tức là điều thứ nhất, ám chúng hộ trì ích, tức là điều thứ nhất, chúng khuất mặt hộ trì giúp đỡ làm cho lợi ích. Tức là ai? Tức là những người khuất mày khuất mặt ở trong bóng tối á, gia trì chúng ta, tức là ở những cảnh giới khác, chư thần hộ pháp, chư thiên, vân vân, các những người ở cảnh giới nào đó, họ khuất mày khuất mặt hộ trì giúp đỡ đó. Thì tai dịch này chúng ta thấy yên tâm đúng không, có người giúp đỡ đó. Điều thứ hai, đệ nhị chí đức cụ túc, tức là điều thứ hai, đầy đủ chí đức đó. Chí và đức, chí hướng và đức hạnh, niềm tin chúng ta đầy đủ thì cái chí nguyện bản sanh chúng ta cũng sẽ đầy đủ, đức hạnh của chúng ta hay là công đức chúng ta cũng sẽ tự nhiên sẽ đầy đủ, cho nên niềm tin rất quan trọng. Thứ ba, đề tam chuyển ác thành thiện, tức là thứ ba là chuyển ác thành thiện đó. Chúng ta đang làm ác, chúng ta đang ác thì chắc chắn chúng ta sẽ tu thiện thôi, cho nên những người nào niềm tin kim cang, niềm tin vững chắc rồi sẽ tự nhiên họ tu thiện. Đệ tứ chư Phật hộ niệm, thứ tư chư Phật hộ niệm. Quý vị thấy đã không, chư Phật hộ niệm chúng ta, chứ không phải người thế gian cần cái hộ niệm đi nào nhờ đồng tu rồi nữa, khỏi. Niềm tin bất thoái rồi, niềm tin cứng chắc như kim cang rồi, chân tâm kim cang rồi thì được chư Phật hộ niệm luôn, không phải một vị Phật mà chư Phật, rất nhiều Phật hộ niệm. Thứ năm, chư Phật xưng tán, chư Phật xưng dương tán thán, tức là chư Phật khen ngợi. Thứ sáu, tâm quang thường hộ. Tâm quang thường hộ tức là nếu chúng ta nghĩ ra là tâm sáng và thường thì được hộ trì, tức là mình luôn luôn giữ được cái tâm sáng suốt, luôn luôn vậy. Đệ thất tức là thứ bảy, tâm đa hoan hỷ, tức là tâm nhiều vui vẻ. Cho nên quý vị thấy người ta có niềm tin hay không, tại vì hôm qua có người hỏi Thiện Trang bây giờ làm sao biết được ai có đủ tín nguyện hay không, thì Thiện Trang sẵn đang lấy đoạn này ra để nói, người nào có niềm tin thật sự thì quý vị thấy đầu sẽ những cái mình đối chiếu tiêu chuẩn này đó. Thứ nhất, được người khuất mặt hộ trì thì họ giúp đỡ thì chúng ta không biết nè, nhưng mà chúng ta thấy họ đầy đủ chí và đức đó. Họ có thể chuyển ác thành thiện, làm tất cả việc thiện rồi. Tâm quang thường hộ, điều thứ sáu này dễ thấy, Tâm quan thường hộ tức là họ luôn luôn sáng suốt và trí huệ thấy rõ ràng. Thứ bảy là tâm nhiều vui vẻ, họ có hoan hỷ vui vẻ hay không, trong nghịch cảnh họ có buồn hay không, họ có giận hay không, và là trong thuận cảnh họ có say đắm trong đó không, họ có tham luyến trong đó không. Đó thì chúng ta kiểm tra coi chúng ta hoặc là người khác đủ tín hay chưa, rất là đủ niềm tin hay chưa. Thứ tám, đẹp đệ bát tri ân báo đức, tức là thứ tám tri ân báo đức. Tri ân là biết ân, mình sẽ tự người đó tự nhiên sẽ biết báo báo đức, báo ân đức của người khác, biết ân và báo ân đức, chứ không phải ăn cháo đau bát à, chứ không qua không phải qua cầu rút ván. Từ đó mình có thể biết được người ta có tín tâm hay không, cho nên là mình biết liền ha. Thứ chín là thường hành đại bi. Thường hành đại bi đó là gì? Là luôn luôn thực hành đại từ bi, quý vị thấy không, người đó tự nhiên có tâm từ bi à, à niềm tin vững chắc có. Thứ 10 nhập chánh định tụ, vào được chánh định tụ. Chánh định tụ là sao? Lúc trước chúng ta đã học rồi à, nếu mà có tà định tụ hoặc bất định tụ thì không thể lập được nhân để bản sanh về Tây Phương Lạc được. Đó chỗ đoạn đó, chánh định tụ là pháp tu dựa vào cái pháp, nương vào pháp tu nào, cái lý luận y cứ tu hành chính xác, thực hành chính xác, nhất định thành tựu, nhất định hay chắc chắn thành tựu à, cho nên là chúng ta nghe rõ ràng ha à, cái vị đồng tu nào báo nào không có tiếng đâu, có tiếng mà đúng không, mà có tiếng mà, tất cả mọi người đều có tiếng, chỉ có quý vị đồng tu đó không có tiếng thôi. Thế thì coi kiểm tra lại nha à, như vậy ở đây chúng ta rõ ràng đó, đó là tiêu chuẩn đó. Hôm qua có người hỏi làm sao biết được người nào có niềm tin vững vàng hay chưa, thì quý vị đối chiếu đó, trong đó có vào được chánh định tụ hay chưa đó, những điều đó mà không thấy vào là chứng tỏ niềm tin chưa đủ nha. Chưa đủ thì phải học kinh giáo để có niềm tin. Còn nếu người nào mà nói mình đã đủ rồi, mình buông xuống luôn, thì coi chừng mai mốt à, không vãng sanh vì thiếu niềm tin. Đại sư Ngũ Ích nói có 6 niềm tin: tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Đó, rồi sau đó chúng ta nó mới tới nguyện. Đó, cho nên là Thiện Trang nhắc lại, nếu như chúng ta có được 10 niềm 10 điều lợi ích này thì yên tâm chúng ta sẽ không có gặp tai nạn gì trong thời buổi hiện nay. Cho nên chúng ta cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ để niềm tin chúng ta vững vàng, luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn vui vẻ trong mọi tình huống, và luôn luôn là rất là an tường cho dù đời sống như thế nào. Vì sao? Chúng ta coi thế gian này là giả tạm, chỉ là quán trọ, mà ngày nào đó chúng ta trả nhà trọ là cái là chúng ta về nhà của chúng ta, nhà chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là nếu mà tâm thái như vậy thì chắc chắn quý vị tu hành rất là nhẹ nhàng, không có căng thẳng, không có gắt, không có gì hết. Đó, đây là điều mà chúng ta phải có niềm tin phải đủ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm mới, phẩm 27. Mời quý vị xem kinh văn trên màn hình. Ca tháng Phật đức đệ nhị thập thất. Ca tháng, chữ ca tức là ca tụng. Phá tháng là tán tháng, tại vì tháng cổ một chữ, ngày xưa một chữ, bây giờ là hai chữ. Ca là ca tháng, ca là ca tụng, tháng là tán tháng tức là khen ngợi. Phật đức không phải đức Phật mà là Phật đức, là đức đây là công đức, Phật là chư Phật. Như vậy chúng ta dịch tựa đề là ca tụng tán tháng công đức chư Phật. Đệ nhị thập thất tức là phẩm thứ 27. Thứ 27 chúng ta thêm chữ phẩm nữa à, như vậy phẩm 27 ca tụng tán tháng công đức chư Phật. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không là chú giải trong quyển mà Thiện Trang sử dụng. Phẩm này là giảng về chúng Bồ Tát sanh đến thế giới Cực Lạc niệm niệm không quên ca tụng, tán thán công đức của chư Phật. Thì hòa thượng có chú giải rất kỹ là chữ ca tụng đàng hoàng, tán thán đàng hoàng, chứ không phải Thiện Trang tự thêm vô. À, rõ ràng và rất là chính xác. Thiện Trang xin đọc lại: phẩm này là giảng về chúng Bồ Tát sanh đến thế giới cực lạc, niệm niệm không quên ca tụng, tán thán công đức của chư Phật. Nghĩa là gì? Tức là phẩm 26 chúng ta học qua đó. Phẩm 26 là các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đi khắp mười phương cúng dường. À, và bây giờ thì cũng tiếp tục nói về điều đó, nhưng mà bây giờ nói là những vị Bồ Tát này đi khắp mười phương cúng dường chư Phật cũng không quên rằng ca ngợi tán thán công đức của các chư Phật ở mười phương thế giới. Đây là đoạn tiếp phẩm 26. Rồi bây giờ mời quý vị vào kinh văn. Đoạn thứ nhất: Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát thừa Phật uy thần, ư nhất thực khoảnh, phục vãng thập phương vô biên tịnh xác, cúng dường chư Phật. Phật ngữ A Nan, tức là Phật bảo ngài A Nan, hay là Phật nói với ngài A Nan. Thì Phật đây chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói với thị giả của ngài là tôn giả A Nan. Ngài A Nan nói thế nào? Bỉ quốc Bồ Tát là Bồ Tát ở cõi đó, chữ bỉ quốc tức là cõi đó. Cõi đó là cõi nào? Là cõi Tây Phương Cực Lạc. Tức là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Sau này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta được xếp vào bỉ quốc Bồ Tát. Thừa Phật uy thần. Chữ thừa ở đây có nhiều nghĩa, là động từ là kính vâng, phụng, chịu, tiếp nhận, hay là nương nhờ. À, chúng ta có thể nói là nương nhờ hay là tiếp nhận. Tiếp nhận gì? Uy thần hay là oai thần cũng được. Uy thần là thần thông và uy lực, uy đức của Phật. Phật nào đây? Phật A Di Đà. À, Đức Phật A Di Đà. Tức là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc nương nhờ vào, hay là tiếp nhận vào, hay là nhờ cái sự gia trì của uy đức và thần thông của Đức Phật A Di Đà. Đó. Rồi thế nào? Ư nhất thực khoảnh. Ư là ở trong, thực và ăn, nhưng mà đây là phải bữa ăn. Khoảnh là khoảnh khắc, là khoảng thời gian, một khoảng thời gian rất ngắn. Ư nhất thực khoảnh thì hòa thượng có chú giải là nhất thực khoảnh chỉ thời gian ăn một bữa cơm, hình dung thời gian rất ngắn. Như vậy quý vị hiểu rồi ha. Ư nhất thực khoảnh tức là ở trong thời gian một bữa cơm thôi. Quý vị ăn cơm á, thời gian lâu không? À, thời gian ăn cơm chúng ta chắc cũng nửa tiếng đúng không? Như vậy ý nó thời gian ngắn. Còn Tây Phương Cực Lạc thì ăn còn nhanh nữa. Tây Phương Cực Lạc quý vị chúng ta đã học qua rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc nếu muốn ăn thì đồ ăn, trăm món thức ăn hiện ra, đủ các cái dụng cụ này kia, đủ các loại đồ ăn hiện ra trước mặt. Và tuy có đồ ăn nhưng mà không có thật ăn, chỉ ngửi sắc, ngửi hương, ăn bị ý tưởng xong rồi hết ăn rồi cái nó biến mất. Như vậy rất là nhanh. Nhưng mà ở đây có lẽ là nói theo thời gian bữa ăn là ở thế giới chúng ta đó. Ư nhất thực khoảnh là ở trong một khoảng một bữa ăn, các vị Bồ Tát đó sẽ đi đâu đó. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc sẽ đi đâu đây? Tiếp tục: phục vãng thập phương vô biên tịnh xác. Phục là ở đây có thể hiểu là lại, hoặc là phục vãng tức là qua lại. Nếu mà chúng ta dịch từ kép qua lại, phục vãng là qua lại, là tức là các ngài đi một lúc, đi rất nhiều nơi chứ không phải một nơi. Thập phương vô biên tịnh xác là vô biên, là cái số rất nhiều. Tịnh xác tức là cõi cõi thanh tịnh hay là tịnh độ đó. Tịnh xác với tịnh độ giống nhau thôi. Các ngài đi đến rất nhiều cõi, đất nước nào mà có Phật đó, thế giới nào có Phật, gọi là qua lại rất nhiều cái cõi nước, Phật ở mười phương để làm gì? Cúng dường chư Phật đó, để cúng dường chư Phật. Này quý vị hiểu rồi đúng không? Như vậy các vị Bồ Tát ở đây Tây Phương Lạc trong khoảng một thời gian một bữa ăn thôi, thì nương nhờ vào uy thần oai đức hay là uy đức thần thông của Đức Phật A Di Đà, cho nên là trong khoảng một bữa ăn các ngài có thể đi đến vô số vô biên thế giới khác để mà cúng dường chư Phật. Điều này là chúng ta vãng sanh về chúng ta có năng lực này đúng không quý vị? Thấy ai về Tây Phương Cực Lạc đều có năng lực này. Chúng ta đã học ở những phẩm trước, học ở phẩm thứ sáu nguyện lực Đức Phật A Di Đà đều có, mà đó là điều nương nhờ vào uy đức và thần thông của Đức Phật A Di Đà, thần thông ngài tặng cho chúng ta, cho nên về đó chúng ta có khả năng đi như vậy. Đó, có thể đi khắp mười nơi. Còn bây giờ chúng ta muốn đi không được ha, phi hành biến hóa không được, muốn đến qua Mỹ là phải đặt vé máy bay, mua vé máy bay rồi xin visa đúng không? Đó, để mà đi qua rồi cũng phải sắp lịch nhờ máy bay nó bay cũng mất bao nhiêu tiếng đó mới qua được Mỹ, rất là lâu. Còn đây Tây Phương Cực Lạc khỏi luôn, trong một khoảng một bữa ăn thôi, khoảng một bữa ăn là đi khắp mười phương, qua lại nơi này rồi nơi kia tới thế giới Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là tương lai chúng ta vãng sanh đó, thấy Phật Di Lặc ra đời xuất hiện ở nhân gian giảng cho chúng sanh trong ba hội Long Hoa, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể xuống hội Long Hoa, dự hội Long Hoa, cúng dường Phật và Bồ Tát ở trong hội Long Hoa đó, rồi chúng ta có thể đi đến thế giới của Phật Dược Sư Lưu Ly ở phương Đông để mà chúng ta cúng dường Phật Dược Sư Lưu Ly, rồi chúng ta có thể đi đến tiếp tục đến thế giới cõi gọi là Hương Tích, có gọi là Chúng Hương, có Phật gọi là hiểu tên là Hương Tích trong kinh Di Ma Cật đó. Ra chúng ta có thể đi rất nhiều thế giới nữa, nào là Ca Sa Tràng Như Lai, nào là Bửu Thắng Như Lai, vân vân, đi khắp nơi mà chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc được ưu đãi rất tuyệt vời, được nhiều thứ lắm. Còn chúng ta ở đây muốn đi du lịch ha, khổ ơi là khổ. Nào phải chuẩn bị hành trang, nào phải chuẩn bị xin visa, nào phải chuẩn bị này kia, mà bây giờ đi du lịch cũng không được nữa. Bây giờ đi du lịch cũng bệnh nữa, dịch nữa. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc là thân thể kim cang bất hoại, cho nên là mình đến nơi đâu á cũng không có sợ bị dịch bệnh đâu. Không có sợ dịch bệnh đâu. Còn chúng ta bây giờ không được. Rồi đi giữa chừng chúng ta đi du lịch đó, còn khi gặp tai nạn nữa, tai nạn giao thông, tai nạn máy bay rồi vân vân, đủ cái trục trặc đó, còn sợ cướp giật. Cho nên ai muốn đi du lịch đó ha, thì thôi chịu khó đời này ráng về Tây Phương Lạc được đi du lịch. Đi như vậy mới đã, đi như vậy mới thoải mái. Mỗi ngày là cứ như kinh A Di Đà nói, mỗi ngày là sáng ra lấy đẩy cái áo vạt áo này, đựng hoa nè, vạt áo về đựng hoa, hoa trời rơi xuống đựng hoa, rồi đi cúng dường khắp chư Phật, đi trong khoảng một bữa ăn đó. Trong đoạn này nói đi trong khoảng một bữa ăn rồi trở về bổn quốc là Tây Hương Lạc, lại ăn cơm phản thực rồi kinh hành, rồi đi kinh hành. Cho nên Tây Hương Lạc rất là thù thắng vi diệu vô cùng, tại sao không chịu đi? Cho nên ngài Lý Bình Nam ngài nói, nếu mà sau khi nghe rõ Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy rồi mà không chịu đi, chỉ có hai hạng người: một là ngu, hai là cuồng quệ đó. Cho nên là chỉ có hai người cuồng quệ, cuồng đó, quệ mà khùng đó quý vị đó, hai là ngu thôi, ngu nên không biết lựa chọn. Còn những người mà nghe được như vậy, hiểu được như vậy mà không chịu đi, cho nên chúng ta sẽ thấy được điều này rất tuyệt vời. Thiện Trang tạm dịch như sau: Đức Phật bảo ngài A Nan, Bồ Tát cõi ấy nương sức uy thần của Phật trong khoảng một bữa ăn, qua lại vô biên cõi nước thanh tịnh mười phương để cúng dường chư Phật. Thì đây là đơn giản thôi ha, không có gì khó khăn. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: Phật nói với ngài A Nan: Chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nhận được sự gia trì bởi uy thần của A Di Đà Phật, có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn, mở ngoặc một bữa ăn, đóng ngoặc, qua lại đến vô lượng vô biên thế giới chư Phật mười phương để cúng dường chư Phật, nghe Phật thuyết pháp. À, như vậy chúng ta thấy rõ ràng Hòa Thượng chỉ chú giải thêm một chút xíu, đó là đi qua lại tức là đi nhiều nơi chứ không phải đi một tới một chỗ rồi đi về ha. À, đi giống như một tour du lịch vậy đó, đi rất nhiều nơi mà được nghe các đức Phật đó thuyết pháp nữa. Cho nên ai muốn học rộng nghe nhiều về Tây Phương Lạc là được học rộng nghe nhiều. Còn bây giờ quý vị thấy ở nhân gian này chúng ta tìm một người mà giảng kinh thuyết pháp cũng khó nữa, đúng không? Chúng ta có một vị tuyệt vời, đó là vị Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài bây giờ hết giảng rồi. Bây giờ chúng ta muốn nghe cũng chỉ có nghe pháp cũ Ngài giảng lúc trước. Bây giờ muốn nghe pháp mới không có. Ngài Pháp Sư Định Hoàng giảng hay hay tí cũng hết giảng rồi, nhập thất mất tiêu rồi. Năm 2027 nếu mà Ngài ra, còn không thì cũng không ra là khôi khỏi luôn. Rồi cô Lưu Tú Vân bây giờ cũng không có thấy giảng nữa rồi, hết rồi. Giờ còn cái ai đâu, toàn dần dần phàm phu. Mà giảng càng ngày ở Việt Nam vân vân các nước, Việt Nam bây giờ là theo xu hướng là Phật Pháp nhân thừa, nhân gian đó, Phật Pháp nhân gian. Thật ra Phật Pháp nhân gian này chỉ có từ thời Ngài Đại sư Thái Hư vào những năm đầu dân quốc, tức là đầu khi mà Đài Loan được thành lập đó, và Trung Hoa, đất nước Trung Hoa bây giờ được thành lập đó, thì Ngài Đại sư Thái Hư mới đề xướng là Phật Pháp ngũ thừa. Chứ hồi trước kia đó, hồi thời trước đó quý vị, Phật Pháp chỉ có ba thừa thôi: Đại thừa, Tiểu thừa và Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Đại thừa thôi. Tức là tu là xác định giải thoát sanh tử, chứ không có vụ tu mà để cầu đời sau làm người, không có, không có chuyện đó. À, gọi là vô hữu thị xứ. Nhưng mà từ khi Ngài Đại sư Thái Hư Ngài đề xướng thêm nhân thừa, thiên thừa nữa, thành ra hai thừa. Chứ hồi trưa xưa là chư tổ xác định tu là giải thoát, tu là phải chứng quả để ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đã giảm xuống một bậc, thì Đại sư Thái Hư đã đề xướng phương pháp đó để khế hợp với căn tánh người đời nay, họ không có tha thiết với việc sanh tử. Rồi bây giờ chúng ta thấy dần dần bây giờ Việt Nam chúng ta người giảng giải thoát càng ngày càng ít, rất ít. Ví dụ như bên thiền bây giờ còn Hòa Thượng Thông Phương, Ngài Thượng Tọa Thích Khế Định đó. Còn bây giờ bên tịnh độ chúng ta bây giờ còn quý thầy trẻ trẻ không, ít người già lắm. Lâu lâu sư ông Hòa Thượng Thích Phước Đức giảng được chút đó. Cô Như Lan cũng trẻ chứ đâu không có già đó. Đó cũng vậy thôi, cũng còn người trẻ không, dần dần khuất bóng hết rồi. Cho nên muốn nghe pháp chúng ta thôi tranh thủ về Tây Phương Lạc đi, chứ không đợi thời sau. Càng về sau toàn người giảng Phật Pháp nhân gian. Mà Phật Pháp nhân gian nếu đúng theo tiêu chuẩn ngày xưa gọi là không tính. Đó gọi là không tính. Tại vì không giúp người ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Cứ giảng như vậy. Cho nên bây giờ muốn nghe pháp chúng ta thì ráng đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn không, càng về sau cơ hội để nghe pháp nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, hoành siêu tam giới, tức là pháp môn tịnh độ này được gọi là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, là tất cả các thiện quy về đây. Nó không có thiện nào hơn thiện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Rồi gì nữa, hoành siêu tam giới, tức là vượt ngang tam giới, ra tam giới theo người ngang, xúc tam giới theo chiều ngang, tức là bây giờ ra khỏi sanh tử luân hồi, khỏi cần phải đi lên tới trên các tầng thiền cao như thế này, khỏi kia, từ cõi người về Tây Phương Lạc luôn đó. Như vậy thì chúng ta biết giá trị như thế nào, cho nên phải trân trọng cơ hội này. Một khi lỡ qua rồi thì chắc ngàn kiếp sau, có khi tỷ tỷ kiếp sau mới có cơ hội gặp lại. À, hên lắm mới đời sau mới được gặp được Phật Pháp, mà kiếm ai để giảng cho chúng ta được rõ ràng vãng sanh rõ ràng như Hòa Thượng Tịnh Không đâu, đúng không? Bây giờ càng ngày càng hiếm, ít người giảng quá rồi, cho nên phải trân trọng cơ hội này. Rồi chúng ta sang Đoạn thứ hai, thì Giang xin là đọc: Hoa hương tràn phan, cúng dường chi cụ, ứng niệm tức chí, giai hiện thủ trung, trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu, dĩ phụng chư Phật Bồ Tát chúng. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, từng chữ, chúng ta cứ đi từng chữ. Hoa hương thì quý vị hiểu rồi, tức là các vị Bồ Tát đó sẽ đem hoa và hương thơm. Hương thơm giống như các bây giờ chúng ta có là nhang rồi đó, nhưng mà nhang mới cần đốt quá, còn các vị Bồ Tát nó không cần đốt, hương là rải hương luôn. Tràng phan, vì tràng phan thì chúng ta cũng quá quen rồi, đó là cờ lộng đó, giống như là những cái ở trong chùa đó, quý vị thấy những cái băng rô, giống như cái băng rô nó mà treo treo dọc 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 này nè, ghi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là dạng là tràng phan, cái đó là phan. À, còn cái dạng giống như cờ vậy đó, đó các loại đó mà ra Tây phương Cực Lạc thì đẹp lắm chứ không phải như chúng ta. Cúng dường chi cụ, à, như vậy là chúng ta dịch ngược, chứ cụ này là công cụ, là dụng cụ, dụng cụ cúng dường. À, như vậy cả cái đoạn này chính là nói là những cái dụng cụ cúng dường như hoa, như hương, rồi như phan lộng, rồi những cái dụng cụ khác, ví dụ quý vị thích cúng dường gì cho Phật, à, thì quý vị cần cái đó, thì bây giờ sẽ xuất hiện ngay. Ứng niệm tức chí là ứng theo ý niệm của người đó, à, tức là tâm niệm đó, phải nói là Tây phương Cực Lạc phải nói là tâm niệm, tức là liền, chí là đến, là ứng theo tâm niệm thì liền xuất hiện, à, ứng theo tâm niệm thì liền xuất hiện thôi, không có chuyện, không có hiện tượng gì cả, vừa ứng ra là xuất hiện, chỉ cần nghĩ là xuất hiện đó. Tức là mình muốn cái cúng dường hoa, hoa nào, hoa mạng Đà La, hoa mạng Vườn Sa, vân vân, đó thì chúng ta chỉ cần nghĩ cái, những vị Bồ Tát đó vừa nghĩ cái, à, muốn cái nào, muốn hoa thì có hoa, muốn hương thơm loại nào, hương thơm nhạt nhạt rất là thanh tịnh, hay là hương thơm thế nào cũng được, rồi những dụng cụ cúng dường khác, ví dụ chúng ta có muốn cúng dường lên cho một kim hoa cái, tức là gì, một cái lọng hoa bằng bằng vàng đó, lọng hoa chứ không phải cái bông hoa nha, trong kinh Vô Lượng Thọ nói kim hoa cái đó là lọng hoa rồi, hoặc là chúng ta muốn cái một cái dù để cái lọng đó để che Đức Phật đó, đó. Hoặc là chúng ta có muốn một cái ghế cho Đức Phật ngồi đó, hay là một cái bộ đoàn, cái gì dụng cụ gì đó vân vân để cúng dường chư Phật thì đều có, hoặc là muốn cúng dường trái cây cho Phật nào đó ăn ở thế giới nào đó đó, đúng không, chúng ta liền cái vừa nghĩ thôi thì hiện ra. Thì đây là thật ra là những điều này thì trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học rồi đúng không, đó là ở thành tựu ở nguyện thứ bao nhiêu quý vị nhớ không, nguyện thứ 37 à, chủng chủng cúng dường tùy ý tức chí đó, đã có đoạn kinh văn như vậy đó, nguyện thứ 37 đủ loại hay là mọi thứ cúng dường hay tất cả thứ cúng dường mà theo ý thì liền đến, thì hiện đến tức là nó hiện ra liền đó, chứ không cần phải ở đây chúng ta cúng dường mệt mỏi lắm, chúng ta muốn cúng dường cho chùa cho Phật đó, phải làm ra tiền này, đi mua này, đi cắt mà nó sửa soạn bao nhiêu rồi chạy dọc 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 một hồi vô chùa cúng, hoặc là vô đàn Phật đơm lên như vậy, mà cúng nó cũng không phải Phật thật nữa, Phật giả thôi, tượng Phật thôi, chưa phải Phật thật. Công khi đó về Tây Phương Lạc cúng dường Phật thật luôn thì công đức mới vô lượng vô biên, cho nên tu ở Tây Phương Lạc nhanh tiến nhanh thành Phật là vậy đó. Còn chúng ta cúng ở đây thì chỉ có tượng trưng thôi, không, dân con dân hoa cho Phật, con dân trái cây cho Phật, con dân nước cho Phật, thấy Phật đâu, thấy tượng Phật thôi, tượng trưng thôi, đúng không, còn về Tây Phương Lạc là được luôn. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là ở đây là chúng ta thấy rất thù thắng, về Tây Phương là cơ hội để đi cúng dường, rất là thù thắng. Giai hiện thủ trung, chữ giai là điều, hiện là hiện ra, là xuất hiện đó, thủ trung là trong tay, tức là liền hiện trong tay đó, những điều mà muốn, những cái vật dụng mà muốn cúng dường đó, vật phẩm muốn cúng dường đó, là vừa mới nghĩ thôi là nó xuất hiện đây và nó hiện trong tay luôn, khỏi mất công đi làm luôn gì hết. Tây Phương Lạc xuống như vậy. Rồi tiếp tục là trân diệu thù đặc, chữ trân là trân quý, diệu là vi diệu, tuyệt diệu. Thù đặc là nói như bây giờ là thù thắng đặc biệt. Thù thắng là nó hơn tất cả mọi thứ. Đặc là đặc biệt đó. Hơn tất cả mọi thứ nữa khác, không phải bình thường, không phải đồ mà cúng bình thường, mà đồ này rất là tuyệt vời. Tiếp theo, phi thế sở hữu. Phi thế sở hữu là ý là nói thế gian không có được đâu, ở thế gian không có đó. Ở thế gian không có tức là ở những cái đồ cúng dường này, những vật phẩm cúng dường này ở thế gian bình thường như chúng ta là không có, cho nên Phật chỉ nói tượng trưng vậy thôi. Giống như bây giờ ở thế gian này chúng ta có gì quý nhất, kim cương quý nhất, vàng quý nhất, nhưng mà ở trên thế giới khác có những cái chất liệu còn quý hơn kim cương, quý hơn vàng, chúng ta đâu có đâu. Rồi những cái loại trái cây chẳng hạn, những loại hương chẳng hạn, chúng ta ở đây cho dù thơm thế nào cho nữa cũng không bằng ở thế giới hương tích, cõi nước gọi là chúng hương của Đức Phật hương tích, vân vân. Cho nên những điều nào tốt đẹp nhất ở Tây Phương Cực Lạc đều có, và muốn cúng dường là hiện trong tay liền, nghĩ cái có trong tay đó. Tiếp tục, dĩ phụng chư Phật. Chữ dĩ tức là lấy, cầm. Phụng, phụng là dâng lên, kính lên, dâng lên cho chư Phật. Tức chữ phụng này là dâng từ về thấp, dâng lên về trên, cho nên gọi là phụng. Cái tên này là động từ, lấy đó mà dâng lên cho chư Phật. Đó, đi tới cái đâu cúng dường đó. Cập Bồ Tát chúng, cập là và, chúng Bồ Tát tức là rất là dễ hiểu thôi đúng không quý vị, tức là những vị Bồ Tát này muốn cúng dường gì thì đi tới đâu là hiện ra, muốn có hương thì hương, muốn có hoa thì hoa, muốn có cúng dường loại nào thì trong bàn tay liền xuất hiện hết, và đem dâng lên cho chư Phật và cùng chúng Bồ Tát. Các ngài cũng bình đẳng từ bi cúng dường cả, cũng cung kính lắm, cúng dường cả Đức Phật và chúng Bồ Tát. Rồi Thiện Trang tạm dịch, những vật cúng dường như hương hoa hương tràng phan vân vân, ứng theo tâm niệm liền đến, đều hiện trong tay, quý báu vi diệu đặc biệt, là những vật mà thế gian không có. Dùng những vật ấy dâng lên chư Phật và chúng Bồ Tát. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: các ngài dùng những vật phẩm như hoa, hương, tràng phan để cúng dường Phật. Những vật phẩm cúng dường này đều là tùy theo tâm niệm của chính mình, liền có thể hiện ở trong tay. Những vật phẩm cúng dường quý báu vi diệu đặc biệt này là những thứ mà thế gian không có. Các ngài dùng những phẩm vật đó để cúng dường chư Phật và đại chúng Bồ Tát. Như vậy thì Hòa thượng chú giải cũng giống như vừa rồi Thiện Trang nói, không có gì khác, cho nên chúng ta tranh thủ qua đoạn thứ ba. Nếu mà kịp thì chúng ta học phẩm này nhanh hơn, chúng ta sẽ học một buổi thôi. Rồi, đoạn thứ ba dài hơn. Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung, hiệp vi nhất hoa, hoa giai hướng hạ, Đoan Viên Chu Tát hóa thành hoa cái, Bá Thiên Quan Sắc 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 dị hương, hương khí phổ hưng, cái chi tiểu giả, mãn thập gia tùng, như thị chuyển bội, nải chí, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tỳ kỳ tiện hậu, dĩ thứ hóa một, nhược bất cánh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa, trung bất phục lạc, ư hư không trung, cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca tháng Phật Đức. Thì đoạn này hơi dài, chúng ta cứ từ từ học từng chữ từng chữ. Kỳ sở tán hoa, chữ kỳ là một đại từ, thì thường là ấy đó, sở tán hoa. Thì chữ sở này ở đây á, do đằng trước nó là danh từ cho nên là đằng sau nó động từ chữ tán, cho nên nó là cấu trúc bị động của trong Hán cổ. Ai học Hán cổ thì đây là cấu trúc bị động. Chữ tán này có nghĩa là động từ là tan ra, phóng ra, giãn ra, hay chúng ta nói là rải ra. Hoa đó được phóng ra, được rải ra. Giống như mình cầm hoa trong tay rồi bây giờ mình buông ra thì gọi là tán hoa. Thì bốn chữ kỳ sở tán hoa, tức chúng ta dịch theo cấu trúc bị động của Hán cổ thì hoa ấy được rải. Hoa ấy được rải, hoa được rải ấy cũng được đó. Hoặc là hoa ấy được rải cũng được, chúng ta dịch là sao đó cho là bốn chữ, cũng là bốn chữ rồi. Liên ở trên không, tức ư không trung, chữ tức là liền, ư là ở trên, ở không trung là trên không, trên không là trên khoảng không, chúng ta nói là giống như trên bầu trời á. Bây giờ nói dùng ngôn ngữ bây giờ thì mọi người dễ hiểu, tức là các vị Bồ Tát sau khi đem hoa tới đó thì hoa ấy được rải ra, hoa ấy được rải ra. Khi hoa ấy được rải ra thì sao, thì lập tức là ở trên hư không, ở trên trên bầu trời á. Thì tiếp theo làm gì, hiệp vi nhất hoa, chỉ chữ này đọc là hợp hay là hiệp, hợp lại hay là hiệp lại, nó hợp lại thành, vi là thành, nhất hoa là một hoa. Có nghĩa là gì, các vị Bồ Tát rải bao nhiêu vị Bồ Tát không biết, rải bao nhiêu hoa cũng được đó, mỗi người rải nhiều hoa cũng được đó, người này rải, người kia rải, rồi người kia rải nữa, hoặc một mình rải bao nhiêu hoa, muốn rải bao nhiêu rải. Nhưng mà có một điều đặc biệt, các hoa đó ở trên bầu trời, ở trên hư không á, là trên không á, mình nói trên không đi để dễ, ở trên lửng lửng ở trên này đó, không cần phải có dây cột gì hết, tự nhiên vậy nó hợp lại thành một hoa. Hợp lại một hoa là sao, giống như chúng ta đan xen lại đó, giống như chúng ta sâu hoa lại á, sâu hoa lại hoa này. Cái những cái hoa lớn ngoài vậy đấy đúng không, là làm một cái vòng ngoài, rồi cái hoa trong làm cái vòng trong nữa, rồi cuối cùng ở trong hoa thiệt bự ở trong làm cái nhị đó, kiểu như vậy đó, gọi là hợp vi nhất hoa. Các cô phụ nữ đó chắc là giỏi nghề này đúng không, một số cô rất là giỏi, có thể sâu hoa là tạo như vậy. Thì bây giờ mình sâu hoa vậy rồi mình đem cúng dường Phật, mà đặc biệt ở Ấn Độ họ có tập tục lệ như vậy. Ở đây Phật cũng nói thuận theo ở Ấn Độ thời đó, cho nên Phật nói tất cả các hoa đó hiệp lại, hợp lại thành một hoa thôi đó. Bây giờ các vị mà làm cái gì đó, các vị cô, các cô làm nội trợ đó, làm cái bánh gì đó mà đông xương hay gì đó xa xa gì đó đó, thì cô cũng làm cái khuôn đúng không, đó làm khuôn rồi bắt đầu đổ ra nhiều cái hoa rồi góp lại nhiều cái cánh hoa bằng đông xương rồi gộp lại để vào trang trí rồi cho đẹp đó, thì cũng gọi là hiệp vi nhất hoa đó, cái kiểu như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục, hoa giai hướng hạ, chữ hoa tức là cái hoa đó đó nha. Giai là điều, hướng hạ là hướng xuống, tức là hoa mà bây giờ Phật ở dưới đất, Phật quý vị tưởng tượng Phật ở dưới đất mà hoa hướng lên trên thì là ai thấy đâu, cho nên hoa phải hướng xuống dưới để đại chúng và Phật ở dưới đất á đang giảng kinh thuyết pháp đó thấy hoa chứ, chứ mà hướng lên trên trên trời lại thấy đó, cho nên là giai đường hướng hạ, hướng hạ đó, tức là hoa này đều hướng xuống dưới đó, để chúng ta thấy. À, giống như chúng ta treo mà mấy cái đèn gì đó, chúng ta phải treo ngược từ trên trần nhà ta treo xuống để cho thấy trang trí, chứ treo mà xong rồi ai đâu mà treo lên trên thấy được, đúng không quý vị? Đó, ý là vậy. Đoan viên chu táp, đoan là ngay ngắn đó. À, có nghĩa là ngay ngắn. Đoan chánh đó. Đoan là đoan chánh, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, viên là tròn. À, nó vừa ngay ngắn mà nó tròn, cái hoa nó không có cái méo xẹo, giống như mình tay nghề kém quá là méo, không yên tâm dù không làm gì hết nhưng mà hoa vẫn rất là tròn, cái hoa đó rất là tròn. Chu táp đó. Đó, chu táp thì chữ chu này là cũng là tròn, nó vòng á, vòng phải, táp táp là vòng tròn. Thì ở đây hòa thượng có chú giải: đoan viên chu táp, chữ đoan ý nghĩa là ngay ngắn, chữ táp là chu biến, tức là nếu chúng ta dịch nghĩa là phổ biến hay tất cả hay là vòng quanh. Đoan viên chu táp nói rõ hoa được tung ra rất có thứ tự, ngay ngắn ở trên không, hình thành lọng hoa vòng tròn đẹp tuyệt diệu. Thì đang đọc lại nha: nói rõ hoa được tung ra rất có thứ tự, ngay ngắn ở trên không, hình thành lọng hoa vòng tròn đẹp tuyệt diệu. Có nghĩa là gì? Nghĩa là thế này: các hoa mà được rải ra, được phóng ra đó, à, được, thì nó hợp lại thành một cái hoa lớn, lớn như nãy thiền trang nói, nó hướng xuống đất rồi sao nào, nó ngay ngắn và nó tròn, rồi nó tạo ra, nó phổ biến hết đó. Chu táp tức là nó phổ biến khắp mọi nơi, nó tràn ra đó. Rồi tiếp tục nói tiếp: hóa thành hoa cái đó, thì biến thành, hóa thành là hóa tức là biến hóa, thành hoa cái, chữ cái có nghĩa là một cái lọng hoa thôi, cái là cái lọng, hóa biến thành một cái lọng hoa. À, bây giờ người ta gọi cái lọng hoa là cái vòng hoa đó quý vị. Quý vị hiểu không? Bây giờ người ta gọi là vòng hoa đó, lễ kỷ niệm gì đó, người ta tặng một cái vòng hoa như vậy đó. Nhưng mà nó méo méo xẹo à, chứ nó không đẹp như cái hoa này đâu. Thì chữ hoa cái này chính là bây giờ ngôn ngữ bây giờ gọi là vòng hoa đó, còn hồi xưa gọi là hoa cái, hay chúng ta gọi là lọng hoa. Quý vị hiểu rồi. Như vậy biến thành một cái vòng hoa hay là một cái lọng hoa. Bá thiên quan sát, chữ bá là trăm, chữ thiên là ngàn, trăm ngàn, 100.000 lần. À, quan là ánh sáng, sắc là màu sắc. Như vậy những cái hoa này nó có 100.000 loại màu sắc, đủ các màu, xanh, đỏ, tím, vàng gì đó, mà nhiều màu lắm, không thể nào tả được. Lại tiếp tục nói: sắc sắc dị hương, chữ sắc sắc tức là mỗi loại màu sắc, tức là ánh sáng đó, mỗi loại ánh sáng màu sắc đó. Dị hương, chữ dị là khác, hương là thơm. Như vậy mỗi loại ánh sáng đó là phát ra những hương thơm khác nhau, rất là dễ chịu, rất là hấp dẫn. Hương khí phổ huân, hương khí tức là hương thơm đó, phổ huân, phổ là rộng, lan ra, huân là chúng ta nói là nó hun đúc, giống như chúng ta hun khói á, quý vị hiểu không? Từ hun khói á, giống như người ta đốt khói ở đâu đó, nó khói nó hun, nó bay khắp nơi đó, gọi là hun. À, thì phổ hun đấy, hương khí phổ hun ở đây ý là nói là hương thơm nó bay khắp luôn, bay khắp nơi luôn, nó bay, nó hun hun lên là bay đó, nó mang lại như vậy. Tiếp tục: cái chi tiểu giả, chữ cái này chính là cái hoa cái ở đây đó. Đó, tiểu giả, chi tiểu tức là cái hoa này, chữ giả này là thấy giống như chữ đại từ và cái dấu phẩy cũng được. Thì cái hoa mà cái lọng hoa mà nhỏ đó, cái lọng hoa nhỏ nhất đó, à, mãn thập giao tuần cũng đầy hay là cũng đủ chữ mãn là đủ hay đầy, đúng. 10 do tùng tức là hoa rất là lớn. Quý vị biết 10 do tùng là một đơn vị ở Ấn Độ. Ấn Độ hồi xưa 1 do tùng tức là đơn vị cây số bao nhiêu đoạn đường mà một đội quân đi được trong một ngày. Thì có tiểu do tùng, đại do tùng và trung do tùng. Thì nếu mà tiểu do tùng thì tương đương với 40 cây số hiện nay. Nếu mà trung do tùng là 60 cây số hiện nay. Đó. Vậy chúng ta lấy cái trung do tùng thôi. Trung do tùng là 60 cây số mà nhân cho 10 luôn là 600 cây số, tức là cái hoa đó, cái hoa mà nó tạo với nhiều hoa khác đó. Nó cũng phải loại nhỏ đó, cũng phải bao nhiêu? 600 cây số. Quý vị thấy tưởng 600 cây số đi tới đâu? Từ đâu tới đâu? Từ Hà Nội đi tới đâu? Đó, thì cũng phải tới Huế, Đà Nẵng gì đó đúng không? To rồi đó. Như vậy hoa rất là bự, rất lớn. Như thị chuyển bội. Như vậy, như thị tức là như vậy, chuyển bội. Chuyển bội ở đây á, hơi khó hiểu. À, tức là nó hòa thượng có chú giải cho chúng ta thì chúng ta mới dễ hiểu, chứ cái chữ chuyển bội này không khó hiểu. Bội có nghĩa là lớn đó, còn chuyển là chuyển lên, bội là gấp nhiều lần lên đó, là chuyển lớn lên đó. Thì hòa thượng có chú giải, chuyển bội là không ngừng lớn rộng. Không ngừng lớn rộng, tức là hoa đó tự nhiên cứ to ra, lớn rộng ra, cái hoa cái đó, cái lộng hoa đó, cái hay là chúng ta nói cái vòng hoa đó, nó to ra, càng ngày càng to ra. Nhỏ mới đầu có 10 do tùng tới 600 cây số thôi, mà sau đó to 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 không ngừng to ra. Thì sau đó sẽ tiếp tục nói là nải chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Chữ nải chí tức là cho đến, là biến to là đến khi nào, biến biến phú, phú là che, động từ phú là che, còn biến là khắp, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, tức là che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Có hoa to như vậy, tam thiên đại thiên thế giới tức là gì? Tam thiên đại thiên thế giới là không phải là mỗi một cái thế giới, mà chúng ta lấy theo ngài chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ thì một cái hệ ngân hà chúng ta là một đơn vị thế giới. 1.000 cái hệ ngân hà thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Như vậy một đại thiên thế giới tức là lại thêm 1.000 cái tiểu thiên thế giới nữa đó. Và như vậy tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ, 1 tỷ thế giới, 1 tỷ cái hệ ngân hà. Quý vị thấy như vậy hoa to cỡ nào. À, con người chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta chỉ tương đương như một con vi trùng, một con virus. À, đối với hoa này ha, cái hoa này to quá, to ới là to, to đến nỗi trùm hết 1 tỷ hệ ngân hà, to như vậy đó, rất là to. Cho nên chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta thấy chúng ta tội nghiệp chừng nào. Rồi tiếp tục, tỳ kỳ tiền hậu, tỳ theo, tỳ là tỳ theo. À, tiền là trước, hậu là sau. À, chữ kỳ là đại từ đó, tùy theo cái thứ tự trước sau đó, tức là hoa, cái chữ kỳ này là hoa, tùy theo cái hoa trước hay sau. Tức là tại vì có nhiều người cúng dường lắm, có hoa này cúng dường xong, cái vị khác tới cúng dường tiếp thì sẽ có cái hoa khác xuất hiện tiếp, lại lớn lớn từ từ phóng to ra. À, cái hoa kia to rồi cái hoa này tới tiếp tục to ra vậy. Tại nhiều Bồ Tát mà Tây Phương Cực Lạc rất nhiều người, cái hết hoa này hoa kia to to ra đó. Thì như vậy theo cái thứ tự trước sau như thế mà sẽ thêm như thế nào? Dĩ thứ hóa một. À, dĩ thứ hóa một là sao? Chứ dĩ á, là ở đây phải là giới từ, là theo, theo đó mà, chữ thứ á, là thứ tự, theo thứ tự đó mà hóa là biến hóa, là ẩn đi. Một là chữ một là tiêu mất hay là ẩn mất không thấy nữa. Tức là bây giờ có nhiều hoa quá, hoa người trước đã cúng dường xong rồi thì một chút thôi, lại có người sau cúng dường nữa, thì theo cái thứ tự hoa người trước sẽ tự nhiên nó ẩn mất, nó biến mất, nhường cho hoa người sau to ra, chứ không mà đậy chặt ở trên trời sau đúng không, đậy chặt hết, không có, không có như vậy, cứ theo thứ tự như vậy cúng dường xong mất. Quý vị thấy thuận lợi không? Còn ở chùa bây giờ quý vị thấy ngay ngày mà là bây giờ các ngày lễ rồi người ta thắp nhang, thắp ôi là thắp mà để khói nghi ngút khắp chùa, à, là phải có người cử người rình rình rút rút bớt dập tắt đi, tắt đi dập tắt đi. Còn ở trên Tây phương Cực Lạc các vị Bồ Tát đi cúng dường 10 phương thế giới không cần, hoa nó tự nhiên nó biến mất, biến mất gọi là hóa một, à, hóa một, một là biến mất đi, à, theo thứ tự mà biến mất đi, ai cúng trước thì biến mất trước, ai cúng sau biến mất sau, đó. Chứ không phải là theo cái thứ tự bây giờ giống như ở Việt Nam mà không không có, và thường nói ở ở các nước Đài Loan hay Trung Quốc gì đó có cái sự rất mê tín đốt cây nhang đầu tiên, gọi là đầu năm đó quý vị, là giá tiền bao nhiêu mới được đốt cây nhang đầu tiên để được công đức cho lớn, cho nên phải đặt trước với chủ trụ trì là ở hôm đó tôi sẽ đến đốt cây nhang đầu tiên để công đức lớn cho tôi, phước đức lớn cho tôi, cho nên phải trả tiền trước bao nhiêu đó, cây nhang thứ hai bao nhiêu tiền giảm giá chút xíu, cây nhang thứ ba bao nhiêu tiền, toàn là mê tín cả, đúng không? Làm như vậy phước đâu ra, Phật pháp là dùng tâm chí thành chí thiết mới có phước, đằng này là cái tâm cạnh tranh đó, tâm cạnh tranh cho nên nhiều người nhiều tiền nhưng không biết xài, nhiều tiền nhưng mà không biết chỗ để cúng dường, đó là cũng là nghiệp của họ đó, làm như vậy không có phước mà thậm chí là mai một đi Phật giáo, làm ảnh hưởng hình ảnh xấu đi Phật giáo, khiến cho Phật giáo bị xấu đi, tội nhiều hơn nữa, đừng nói có phước. Cho nên chúng ta phải biết là cúng dường phải có trí huệ, cúng dường phải có lý trí để còn cúng dường như thế nào nó đúng, đúng không? Chứ không mà cái giao cho hòa thượng Tịnh Không mà nói cúng dường cho người ta đi làm những việc ác là tội đó, chứ không phải là phước đâu mà mang tội, rồi mai mốt người ta thậm chí cúng dường cho người ta, mai mốt người ta đọa địa ngục, người ta kiện lại mình nói tại ông cúng dường nó, tại bà cúng dường nó cho nên tôi đọa địa ngục, cho nên là rất nguy hiểm. Cho nên cúng dường cho Phật pháp tốt nhất là Hoằng Dương Chánh Pháp đó, là tốt nhất đó. Còn hòa thượng nói xây dựng 100 ngôi chùa, 1.000 ngôi chùa cũng không bằng đào tạo một pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đào tạo một người từ họ mới đầu chưa có gì nhưng mà đào tạo cho họ 10 năm, 10 năm thì họ phải học pháp họ, hòa thượng nói chỉ cần học những bộ giảng của hòa thượng thôi, chịu khó một ngày nghe 10 giờ đồng hồ còn lại niệm Phật, à, nhớ 10 giờ đồng hồ còn lại niệm Phật chứ không phải là nghe không, rồi nhiều người bây giờ học không mà không có niệm Phật, còn lại niệm Phật cứ vậy năm qua năm qua tháng chừng 4 năm 3 4 năm có thể giảng được rồi, nhưng mà chỉ nên giảng trong đại chúng nhỏ nhỏ thôi, đừng ra đối ngoại, quý vị mà ra 3 4 năm mà ra đối ngoại là quý vị nổi tiếng rồi, có danh rồi thì quý vị sẽ bị đọa lạc không thể tiến được nữa, mà phải tiếp tục nhẫn nhục ba la mật ở trong chúng đó, tiếp tục đợi 10 năm, 10 năm sau có công phu thật sự có thì chống đỡ được rồi bắt đầu mới cho ra bên ngoài, tức là mới ra ngoài Phật pháp lại sanh đó. Hòa thượng nói rất rõ trong Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Duy Nghĩa hình như tập 100 này mấy đó, 108 hay 110 mấy gì đó, quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Duy Nghĩa hòa thượng nói rất rõ, và học phải chuyên nhất một bộ thôi đó, thì hiện ra nghĩ bộ đó ai cũng nghe, tập đó cũng không phải cao xa gì, tức là mới 100 mấy đến 110 mấy thì nhiều người nghe rồi, nhưng mà người thực hành thì rất ít đó, à, thường đa số nóng vội, nhất là học chưa tới nơi đã chạy ra ngoài, thứ hai học không có theo được, thứ ba thiếu nền tảng, tức là phải học và thường nói phải bỏ đến 1 đến 3 năm học cho chắc nền tảng, 4 nền tảng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Âm Thiền để tin sâu nhân quả, tập Thiện Nghiệp Đạo Kinh và học luôn Sa Di Lục Nghi, và phải học thêm Hán Cổ, tại vì nếu không học Hán Cổ không học văn ngôn văn thì không thể nào đọc hiểu kinh điển được đó, thì 10 năm học hết mấy thứ đó rồi cộng với học 10 cứ mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ nghe giảng pháp đó vừa học, thì bây giờ chúng ta học thêm mấy nền tảng đó nữa thì cũng đâu có gì đâu, quý vị đào tạo như vậy 10 năm có một vị pháp sư rồi thì công đức vô lượng đó, giống như bà Hàn Quán Trưởng nó đào tạo được hòa thượng, không phải đào tạo hòa thượng mà giúp cho hòa thượng được cái môi trường thôi đó, cuối cùng bà cũng tiên là chấp trước hơi nhiều nên bà không vãng sanh, nhưng mà bà cũng lên được cõi trời lên bị cõi trời và sau đó cuối cùng cũng vãng sanh. Cho nên quý vị thấy rất tuyệt vời ha, rất tuyệt vời. Chỉ cần mình thật sự làm, thật sự mình biết. Còn đời nay thì những người trẻ rất nhiều, nhưng mà hy vọng, mà Thiện Trang hy vọng là sẽ cần phải có thời gian ha. Học cô cũng gì cũng vậy, phải có thời gian, không có được vượt cấp nhanh quá. Quý vị thấy hiện nay, cho đến hiện nay Thiện Trang cũng vậy, mặc dù Thiện Trang bây giờ là năm nay là 12 năm rồi, mà Thiện Trang cũng không có đi ra ngoài đó. Rất nhiều nơi mời đạo tràng này đạo tràng kia mời, Thiện Trang không có đi, từ chối, vẫn nói đúng theo hòa thượng nói 40 tuổi trở lên hãy ra ngoài. Mà Thiện Trang nghĩ 40 tuổi trở lên chắc bây giờ cũng chưa đủ trình độ, thôi tiếp tục núp bóng. Núp bóng thì đỡ bớt đi, hạn chế ra ngoài, bí quá mới ra ngoài. À, một vài đạo tràng nhỏ thôi đến rồi, rồi còn thôi còn không đi nữa, qua 40 tuổi bây giờ cũng không đi ha. Bây giờ chưa chưa năm nay 39 tuổi rồi, sắp ăn thêm một cái Tết nữa, nếu như còn ăn một cái Tết nữa 40 tuổi chắc cần phải thêm thời gian nữa. Cứ vậy thôi, mình ấy, bởi vì ra ngoài dễ bị chúng sanh độ lắm, không phải là không có đủ định lực, quý vị không đủ định lực là quý vị bị độ ngay đó. Cho nên là thay vì độ chúng sanh độ mất tiêu. À, mà người tu phải có công phu thật sự, không có công phu là chịu không nổi. Nổi tiếng à, người này gọi điện, người kia xin số, người này liên lạc, người này tìm bú vấn đề. Quý vị giải quyết một lúc bao nhiêu người như vậy mà tâm quý vị không bị phiền não thì quý vị có đủ công phu. Còn sau khi giải quyết nhiều quá quý vị phiền não, căng thẳng rồi, một thời gian quý vị giảng pháp không được nữa, thời gian sau là không có pháp hỷ sung mãn nữa, thường sanh tâm hoan hỷ nữa, mà thường sanh tâm gọi là khó chịu, thì như vậy là rớt đài. Cho nên là rất khó ha, đời này là không có, chỉ có thể mình nương cậy vào chính mình thôi. Bây giờ không có thầy, bây giờ tìm thầy cũng có, thầy phải cùng một con đường của mình, chứ bây giờ mình tìm thầy mà không cùng con đường của mình, không hiểu mình thì cái ngài lại ôi con đi cúng đi cho ta. À, phải cúng đám phải này kia làm gì đó vân vân, mất cũng mất thời gian rồi, dần dần không được. Cho nên thời nay dần dần khó hơn, dần dần nhân tài khuất núi khuất bóng. À, bây giờ mà quý vị đi học các trường Phật học cũng vậy, học thì cũng nên học cùng lắm học sơ cấp thấp một trường nào đó cho biết thôi, chứ còn học xong người ta cũng đào tạo Phật giáo nhân gian và đào tạo rất rộng, cũng ra nào là cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư vân vân, ra cũng không giảng được. Tại vì không có nền tảng tu học, mà học sâu, chỉ có học phớt phớt bên ngoài thì chỉ giảng Phật giáo nhân gian thôi thì cũng được, nhưng mà không đủ để mà đi sâu. Và nói thật, đối với liễu sanh thoát tử thì còn cách rất xa. Đó là điều thực tế. Vậy sao? Những người đi dạy cho mình là những người đa số là gì? Đa số là học. Họ học từ nhỏ đến lớn, học qua trời, nào là bằng tiến sĩ này, tiến sĩ nọ rồi đi dạy. Chứ có tu đâu, có thời gian đâu tu. Rồi những người làm nhiều công việc nữa, thời gian đâu tu, quý vị thấy suốt ngày đi chứng trai, đi họp hành, đi làm việc này đi kia, thời gian đâu tu. Thì cái chất tu không có thì sau đó mình giảng. Cho nên bây giờ quý vị thấy nhiều người lên giảng không có cái chất tu trong đó đó, mà trong khi đó những vị trẻ trẻ thì đang thấy rất mừng, có một số đồng tu có vị trẻ trẻ thôi hầm mấy tuổi đó mà lên giảng rất có lực, rất là có chất tu đó. Tại vì sao? Quan sát tao thấy họ mỗi ngày chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật và đọc nghe pháp rồi lên giảng thôi, chỉ vậy thôi, làm như vậy là được rồi, là có chất tu trong đó liền đó. Cho nên là mỗi ngày chỉ nhất môn thâm nhập trường thì hơn tu. Quý vị không thích kinh Vô Lượng Thọ chọn bộ kinh khác cũng được, nhưng miễn là một môn thôi đó, một môn kinh Lăng Nghiêm cũng được, kinh Hoa Nghiêm cũng được, mà 10 năm, 10 năm không đủ, 15 năm chịu khó, 15 năm sau thành công. Thậm chí không có thành công cũng không sao hết, nghỉ 20 năm sau thành công, 30 năm sau đâu thành công. Thành công gì? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi sanh tử luân hồi, hoặc là ít nhất chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, đó là thành công. Chứ cái gì nữa, thật làm đi, chỉ cần thật thà nghe lời thật làm thì thành công, đó là thành công rồi. Còn nếu chúng ta có duyên thì hoằng pháp lợi sanh, còn không có duyên thì thôi. Cho nên Thiện Trang cũng hay nói đó, Thiện Trang thì khả năng cũng kém, không có giỏi, pháp duyên cũng không có rộng, cũng có hạn thôi. Cho nên là quý vị phải cố gắng, những người khác có cơ hội, quý vị cũng có nhiều mảng để hoằng pháp lắm. Còn Thiện Trang thì Thiện Trang cũng không có muốn đi con đường này, nhưng mà tại vì lỡ bước vào đây và cũng có duyên như vậy, nhiều người thỉnh cầu quá tới lui thì thôi phải chia sẻ. chứ thiền căn vẫn muốn chuyên tu, vẫn muốn ẩn khuất hơn chứ không muốn ra đâu. Ra nhiều thì gọi là quen biết nhiều thì phiền não nhiều, thị phi nhiều, đúng không? Biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều, mà quen biết nhiều người thì thị phi nhiều, rồi khó tu hơn đó, khó tu hơn, thật sự mà khó tu hơn. Nhưng bây giờ nhiều người họ bám theo, họ năn nỉ cách này cách kia thì bây giờ phải giúp đỡ thôi. Hòa thượng nói là nếu người ta tìm mình rồi là mình phải giúp đỡ, còn nếu mình tự tìm người ta gọi là phan duyên, thì ra không có tìm ai hết, cho nên ai đến cũng được, ai đi cũng được. Đó, quý vị đừng có trách thiền trang không có nói quý vị cần thì tìm thiền trang không tìm quý vị đó, là quý vị thông cảm. Mà nếu như không ai tìm mà tốt nhất không ai tìm là thiền trang lo công việc của thiền trang, phiên dịch rồi nghe pháp tu hành thế thôi, cả cuộc đời cứ thế. Không cần phải chùa to Phật lớn gì cho mệt, mệt lắm. Nếu có đạo tràng cũng phải giao cho người khác quản lý, mình chỉ ở trong một phòng cho tu và cứ thỉnh thoảng ra giảng hoặc là thỉnh thoảng ra làm gì đó giúp dẫn chúng tu hành thôi. Cũng phải tu, ngay cả tu cũng phải, thì nhân có nói đi nói lại là tu là phải có thời gian tu với chúng và cũng có thời gian tu riêng cho mình. Tại sao? Tu với chúng là kéo lực, nhờ đại chúng kéo lực lên đó. Ví dụ như quý vị thấy hiện tại chúng ta tu tập đó, có cái thời khóa, các thời khóa Zoom nữa thì quý vị tu, nhưng mà quý vị nên có thời gian để tu cho riêng mình. Tại sao? Quý vị tu riêng mình là quý vị phát huy được bản chất của mình tốt nhất, tức là quý vị có thế mạnh nào. Người thích kinh hành mấy tiếng đồng hồ có thể vào đỉnh thì quý vị nên kinh hành. Người mà thích đọc kinh, một ngày đọc kinh 3 4 bộ, 5 6 bộ, 10 bộ thì quý vị nên tập trung để tu như thế. Tại đạo tràng người ta đâu tu như giống mình được. Rồi, người thì thích thì sao? Nghe pháp 10 tiếng một ngày thì nghe pháp 10 tiếng một ngày. Rồi sau đó niệm Phật giống như hòa thượng nói. Người thì thích là chép kinh thì chép kinh đi đó. Cho nên tu với đại chúng cần, nhưng mà tu với mình vẫn cần. Rồi tu làm sao mà càng ngày trí huệ mình càng sanh. Việc gì mình không cần học nhiều, nhưng mà mình sẽ có biết được, mình làm được. Đó, chứ không phải biết hết tất cả. Gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng. Chúng ta sẽ nhìn mọi việc thế gian nó nhẹ nhàng làm cũng được. Đó, ví dụ như bây giờ trở lại một cái công việc đơn giản ở thế gian thôi, là công việc nấu ăn thôi, quý vị cũng nấu ăn nó sẽ ngon hơn bình thường. Vì sao ngon hơn bình thường? Thứ nhất là tâm quý vị thanh tịnh, thứ hai trí huệ quý vị sáng. Nên ví dụ như thiền trang nói đơn giản là thiền trang nói hay nói chuyện thiền trang không, bây giờ nói đơn giản nấu một cái món gọi là, có món gọi là món mà hồi xưa ở ở trên ở Củ Chi, cái thất ở Củ Chi, mà mọi người ở đó, những người đó nào ông bác ông rồi bà bác là những người hàng xóm cứ đề nghị, mấy bộ Phật tử già già cứ đề nghị thầy thiền trang nấu nấu cháo giùm, nấu cháo ngon quá. Tại sao nấu cháo ngon mà thiền trang đâu có học ai cái chiêu nấu cháo đó, đâu có ai nấu cháo đâu. Cái bà bác đó người dân miền Tây, bà nấu nhưng mà không không ngon bằng thiền trang, mà bà học bà nấu hoài cũng không ngon bằng thiền trang. Tại sao vậy? Sẵn bày cho quý vị bí quyết nấu. Thiền trang muốn nấu thì hơi cầu kỳ một chút xíu, tức là gồm có một vài đậu, có thể là đậu phộng nè để nó béo nè, rồi lạc á, miền Bắc rồi lạc á, rồi mình thêm một số đậu nào nữa cũng được, đậu nào đó, rồi có một, chỉ cần một ít cà rốt, một ít khoai tây đó, rồi một ít nấm để cho ngọt. Bí quyết nấu là thế này: đậu tất nhiên phải ngâm, gạo đó, gạo thì thiền trang thì tiết kiệm thường dùng cái cơm thừa nấu thôi, nhưng mà nếu quý vị muốn nấu ngon á, quý vị hãy dùng gạo rang lên, gạo rang rang lên cho nó khô, nó sẽ không bị nở, nó sẽ ngon hơn nữa đó. Nếu mà nấu cho khách á, nói cho có khách mà tới á, thiền trang nấu kiểu đó à, gạo một chút gạo rang lên cho nó khô không bị nở, rồi gạo rang rồi khoai tây cà rốt sắc nhỏ bỏ vô, rồi nấm đó, để mà lấy nước ngon á, quý vị không bỏ vào trong nồi cháo đâu, mà quý vị phải xào riêng, nêm riêng đi cho nó vừa nấm đã, xong rồi quý vị mới bỏ vào nồi cháo đó. Còn nếu quý vị có cái món cái sườn chay đó, quý vị có thể chiên lên đó, chiên lên chút sườn chay rồi cắt nhỏ xé nhỏ bỏ vào trong cháo đó đó. Và khi nấu nồi cháo như vậy thì có đầy đủ các vị, nào là có cái vị béo của đậu lạc đó, đậu, rồi có những cái vị khoai tây, có vị cà rốt, rồi có vị ngọt của nấm, có vị nó giống như cái gì đó, người ta nói ăn giống như thịt gà đó là cái gì, sườn chay đó. Thì quý vị chỉ cần bấy nhiêu vị đó thôi, quý vị nêm cho chuẩn mà cộng thêm một chút rau sống nữa, nếu như có giá hay cái gì cũng được, là ăn ngon. Có thầy Thiện Lụng đó, sư đệ của Thiện Trang đó, hồi đó đi xuống tới đó thấy bình thường thầy không bao giờ ăn cháo, nhưng mà thấy nấu ngon quá cũng ăn cháo, ăn xong rất là ngon. Đó là cái món nấu cháo. Còn món cái khác là ví dụ như món đậu đi, đậu hũ á, người miền Bắc không biết gọi cái gì, Thiện Trang gọi là miền theo miền Nam mà đậu hũ đó. Thì Thiện Trang thì sợ người ta chiên bằng cái dầu không tốt, cho nên toàn là mua đậu hũ trắng thôi. Đậu hũ trắng là làm về đậu hũ trắng, hoặc mình tự làm cũng được, gì cũng dễ mà, nhưng mà làm mất công. Thì đậu hũ trắng đó quý vị làm sao để ngon, chỉ có nhiều món, ví dụ như Thiện Trang nấu có thể nấu rất nhiều món. Món nhất là gì, đậu hũ chiên. Chiên là quý vị hãy khứa cho miếng, nếu mà chiên dầu á quý vị hãy khứa cho mà mỏng ra, rồi quý vị khứa khứa những đường á, quý vị rắc ít tiêu hoặc là ít một chút nghệ để có màu, rồi một chút muối rắc vào cái những cái chỗ đó, rồi quý vị rắc vào cái những cái khứa nha, có những cái đường khứa nhớ cắt cho nhỏ ra, cắt nhỏ ra, rồi quý vị chiên ngập dầu là nó rất ngon, bởi vì nó có đã có thấm được một chút gia vị rồi đó, có một chút gia vị rồi, và nên như vậy lạc lạc thôi, lạc lạc thôi. Thì quý vị đưa lên nó, quý vị làm thêm một cái nồi một cái chén nước chấm nữa đó, nước tương hoặc là nước mắm chay gì đó chấm, thì người nào ăn mặn thì họ chấm nhiều, người nào ăn lạc thì chấm ít, là rất ngon. Món đó rất là nhanh chóng mà có thể làm được, không có mất thời gian. Thì ra hay làm món đó phục vụ đại chúng làm món đó. Còn quý vị muốn ngon mà như sốt cà chua đúng không, sốt cà chua nhiều người bỏ cái đậu hũ đó vô sốt luôn cho nên không ngon. Thiện Trang muốn sốt càng ngon quý vị nên chiên, chiên qua hoặc là chiên bây giờ có nồi chiên không dầu hay chiên gì chiên như nãy cũng được. Sau khi chiên xong rồi bắt đầu mới khi làm cà chua hay làm món gì đó sốt, hoặc là bây giờ người ta nấu nhiều cái món thập cẩm nó xào đủ các loại đó, nhiều người không biết bỏ hết vô xào một lúc thì nó không ngon. Quý vị muốn ngon là gì, phải xào cái món ví dụ như cái đậu cô ve hay cái gì đó thì quý vị phải xào riêng mọi thứ, và nhắm chỉ có hai loại nào nó cùng chín với nhau luôn á, nó chín nhau cùng lúc thì mới xào chung thôi đó, và xào cái nào là nêm cái đó riêng, cái đó vừa và vừa rồi mới đổ vô chung là trộn lại, thì cái món ăn quý vị rất là ngon luôn đó. Mà cái cách này đơn giản thôi vô cùng, cho nên mỗi tháng chúng ta có những ngày ăn chay giúp cho gia đình mình ăn chay đó. Còn nếu ai ăn chay trường đó mình nấu đàng hoàng là nhiều món ngon lắm, và người ta ăn món nào nhớ món đó thì quý vị độ được gia đình mình thôi. Có quý cần gì đâu học đâu, mà Thiên Giang cũng không học, chỉ có coi lướt qua thôi là mình biết cách nấu rồi. Và phương châm của Thiên Trang là nấu đơn giản, không có nấu cầu kỳ, không có màu mè. Nhưng người miền Tây người ta nấu rất nhiều cái gia vị vô cho nên nó rất ngon. Rồi Thiên Trang thì không có học được cách đó, mất công quá, đi tìm nhiều gia vị quá, không có. Thiên Trang chỉ nấu ít vậy thôi. Đó là gì, trí huệ mình tự nhiên sanh là có thể làm được đó. Và quý vị biết cách cho nên có người không biết, nhưng mà xào nấm với một món gì đó mà xào xong mà không ngon. Tại sao không ngon? Thì nấm và nguyên tắc quý vị muốn xào nấm với cái món khác thì nấm phải xào trước, nấm xào trước sau rồi mới xào cái kia vô sau thì nó mới ngon. Tại vì nấm là nó phải ra nước rồi nó phải khô nấm thì được đó. Còn không thì quý vị xào hai cái chảo xong rồi hai cái nồi xong rồi úp vô lại chung vào chung thì nó ngon. Đó là trí huệ mình biết tự nhiên vậy thôi, Thiện Trang tự biết thôi. Thiện Trang nhìn vô đồ ăn là Thiện biết biết cái này phải nấu trước, cái này phải nấu sau, à đâu có ai dạy đâu. Nên là hoàn toàn có thể ở trong chùa một thời gian mà giấu nghề, hồi xưa là vô chùa là không dám nấu nấu ăn, phải nấu phải dở để khỏi bị nấu, chứ không mà cứ bị bắt xuống bếp nấu hoài. À, còn nếu mà chùa nào phân công nhiệm vụ đàng hoàng thì xuống nấu phụ bếp được đó, cho nên là mình cũng phải khéo khéo léo. Hồi xưa Hòa Thượng Thiện Tâm nói à, nếu mà vô chùa mà giỏi cái gì đó quá là cuối cùng mà đi làm việc đó không không có tu học được, cho nên là làm cũng vừa vừa thôi. À, đó là cái bí quyết cho những người đi xuất gia đó, vô chùa đó cũng phải giấu nghề bớt. À, đó mình nói thật, Hòa Thượng Thiện Tâm ngài cũng có kinh nghiệm đó. Những hòa thượng đi trước ngài cũng nói vậy, thì đó là Thiện Trang chia sẻ thôi. Còn quý vị chắc có nhiều người giỏi hơn nữa, nhưng mà Thiện Trang không có học, Thiện Trang biết như vậy. Và cái nguyên lý là cái ví dụ như mình chỉ cần nhìn vào bất cứ cái việc gì ở thế gian mình cũng sẽ nhận nhạy bén lắm, làm được hết. Cho nên sau này quý vị thấy tới đây thì Thiện Trang họ người ta hỏi ủa sao thầy thấy đủ đồ để mà làm dụng cụ để làm hết, Thiện Trang làm được tất cả mọi thứ mà những cái bàn là giờ đây nè, đây là thiện căn tự bắn lại gỗ đó, tự bắn lại lấy cái ốc vít rồi đồ các đồ biến ra hết đó, cho nên là cái nào cũng tự làm hết, tự canh hết, ráp bánh xe cho nó chạy được luôn, không sao hết, làm được hết, cho nên đủ có các dụng cụ, cứ mua dụng cụ thôi, tốn nhất là mua mấy cái đồ ốc vít gì đó, mua gì đó làm. Đó là từ đâu học, từ đâu ra thì chàng không biết học từ đâu ra, cho nên thì đang nghĩ chắc học từ Phật A Di Đà ra, tức là cứ mình tu từ từ thời gian ấy, định có định, có định thì nhân định sẽ khai huệ, mình muốn có định phải giữ giới, giới mình phải giữ, giới ngoài những giới đó tức là giới tại gia, năm giới vân vân đó, quý vị còn phải giữ thêm là gì, khoanh vùng lại cho nhỏ lại, học bớt học rộng hay nhiều đi, học ít thôi thì chúng ta sẽ là chuyên gia, chứ còn nếu mà chúng ta học nhiều quá gọi là thông gia, thông gia là cái diễn biết, biết sơ sơ không dùng được đó, cho nên là mình phải rành đúng không, phải biết chứ, tự nhiên nó biết thôi à, không cần hà không dạy đâu, quý vị học thiền gia thấy vậy đó, hồi xưa thiền gia không biết nhiều như vậy đó, hồi xưa không biết nhiều nhưng mà sao hình như học càng học mình tu học tự nhiên biết à, cái nhìn qua người ta làm mà mình lướt qua cả là mình biết, là nhìn vào mình biết à cái này phải làm như thế này, cái kia là kia làm cái kia. Và hồi xưa dở lắm, hồi xưa vụng về lắm, hồi mà hồi trẻ đó vụng về lắm, không có được như bây giờ, cho nên là càng về sau á là mình có cái trí huệ, mà trí huệ thì tốt à. Nhưng mà tất nhiên là cũng có những cái mình chưa học mà rất nhiều người giỏi mình phải học thêm. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn như vậy, tới đây rồi nhị thứ hóa một rồi, thì tiếp tục nhược bất cánh dĩ tân hoa trùng tán, nhược mà nếu, bất bất là không, cánh chữ cánh ở đây là phó từ lại nữa à, là nữa đó, nếu không có chữ dĩ là lấy, tân hoa là hoa mới, hoa mới à, trùng tán, tán là rải xuống hay là chúng ta nói là phóng ra đó à, hay là như hồi nãy hòa thượng dùng cái từ có nghĩa là rải ra hay là mình tung ra, tung ra, nếu không có tung lấy hoa mới để mà tung ra nữa, chữ trùng này là lặp lại, chữ cánh là nữa, như vậy nếu mà không có lấy hoa mới rải ra nữa hay là gọi là tung ra nữa thì sao, tiền sở tán hoa, thì cái hoa mà cũ đó, cái hoa trước á, tiền là trước được rải đó, được rải hay là được tung ra đó. Đó, cái cấu trúc này cũng là cấu trúc bị động thôi, chỉ sở này là bị động thôi, hoa trước mà được tung ra hay là được rải ra, chung bất phục lạc, chung là luôn hay là kết cục cuối cùng, mãi không có rơi xuống, phục lạc là rơi xuống, tức là nếu mà không ai cái rải hoa mới nữa thì sao, thì hoa đó nó cứ ở trên rồi trời, nó tiếp tục nó ở nguyên đó, nó không có rớt xuống à, nếu mà lấy hoa mới, có người mà lấy hoa mới ra tung ra rải ra thì sẽ hoa ấy sẽ tự nó biến mất để nó nhường cho hoa mới, còn bây giờ không có ai rải hết thì hoa đó nó vẫn cứ ở yên trên đó thôi nha, như vậy đó. Ư hư không trung cộng tấu thiên nhạc, ư hư không trung là ở trên hư không, ở trong hư không, ở trong hư không chúng ta nói ở trên bầu trời đi, ở trên bầu trời là cộng là cùng hay là cũng à, cũng thêm cái tấu thiên nhạc, tấu thiên nhạc tức là diễn tấu nhạc trời, tức là ngoài rải hoa rồi bây giờ thêm nhạc trời nữa à, nhạc trời cũng có thêm nhạc trời nữa, tấu lên những bài nhạc thiên nhạc tức là nhạc trời, nhạc rất hay. Dĩ vi diệu âm ca thán Phật đức, dĩ là lấy à, dùng, vi diệu âm tức là âm thanh vi diệu để mà ca ngợi tán thán công đức của chư Phật đó, tức là vậy, ở trên hư không lúc đó lại có thêm ngoài hoa bây giờ có thiên nhạc nữa, các nhạc nổi lên, các nhạc trời nổi lên, các cái âm thanh rất là vi diệu, nghe đã tai lắm, nhưng mà âm thanh đó không phải là ca thác thế gian mà là ca tụng tán thán công đức của chư Phật. Cho nên phẩm này lấy cái đoạn này là ca thán Phật đức làm tựa đề của phẩm. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Ở đây thì Trang tạm dịch. Hoa được rải ấy liền ở trên không, hiệp thành một hoa. Hoa đều hướng xuống, ngay ngắn tròn đầy khắp cả, biến thành lộng hoa, có trăm ngàn màu ánh sáng. Mỗi loại màu sắc ánh sáng lại có hương thơm khác nhau. Hương thơm xông khắp động hoa nhỏ ấy cũng lớn tới 10 do tùng. Nếu biến lớn như vậy cho đến che khắp tam thiên đại thiên thế giới, hoa ấy tùy theo thứ tự trước sau mà biến mất. Nếu không dùng hoa mới để rải nữa thì hoa được rải trước đó mãi không rơi xuống ở trên hư không, đồng thời diễn tấu nhạc trời, dùng âm thanh vi diệu ca tụng tán thán công đức của chư Phật. Như vậy chúng ta thấy đó là một cảnh tượng rất là đẹp, rất là đẹp, và âm thanh cũng hay, nghe rất là đã đời, rất êm tai. Tất nhiên là chúng ta thấy đó là âm thanh tốt. Còn thế gian, nếu mà chúng ta không biết, chúng ta bị đắm say vào thế gian, là những cái âm thanh, là những bộ phim, vân vân, thì người tu hành mà niệm Phật vãng sanh, hòa thượng nói, quý vị mà hàng ngày coi tivi đó, thì tôi tin là quý vị không vãng sanh. Tức là chúng ta mà tu hành mà nghe nhạc, nghe nhạc đời, xem phim thế gian, coi tin tức thời sự, vân vân, thì những đó là lò ô nhiễm lớn. Chúng ta đừng có đem thêm những ô nhiễm đó nữa, vì đó là điều là đưa vào a lại cho thức chúng ta toàn là chủng tử luân hồi. Cho nên học tới đoạn này chúng ta nhớ lại âm thanh nhạc thế gian dở lắm, và âm thanh nhạc thế gian nó mang lại nỗi đau thôi. Cho nên có nhiều người thất tình, nó thích nghe nhạc nó thất tình cho đã luôn, mà đa số nhạc không biết bây giờ thế nào. Hiện đang bỏ lâu lắm rồi, từ khi biết Phật pháp bây giờ rồi không biết nhạc nữa. Chứ hồi xưa nhạc biết nhiều lắm, nhạc nào cũng cũng phải cũng nghe, đặc biệt biệt nhạc trẻ, nhạc mới hoặc là nhạc cổ điển, nhạc gì cũng nghe hết. Nhưng mà bây giờ quên hết rồi, không có học, không có nghe nữa. Từ khi tu bây giờ là bỏ hết. Đó. Cho nên ai mà còn ham những thứ đó thì nên bỏ đi. Đó. Chúng ta học tới đoạn này, chúng ta nhớ. À, những cái vẻ đẹp thế gian, những cái bài hát thế gian rất là tệ, không có tốt gì đâu, đem vô chủng tử đó là chủng tử luân hồi. Cho nên người học Phật dành thời gian để nghe pháp đi, học kinh điển còn không đủ thời gian, ở đó mà còn nghe nhạc đời, còn xem phim đời, rồi khóc theo, rồi nghe theo. Mà thầy Thiện Trang thấy là những cái bộ phim thường nó mang đến người ta cảm xúc đau buồn nhiều, đúng không quý vị? À, rồi nhạc thì ngay có cái nhạc thất tình nhiều, chứ cái nhạc mà ca thán chắc ít lắm đó. Không biết bây giờ sao, không biết cái giới trẻ bây giờ nghe nhạc gì, hiện đang cũng không biết. Bây giờ hiện trang khoảng cách quá xa rồi, không còn biết nữa. À, vì là bỏ lâu lắm rồi cho nên là không biết, nên là không biết bây giờ, không có tả được nhạc thế nào, không hiểu. Nhưng mà hiện trang nghĩ chắc tệ hơn thời trước nữa. Thời hồi hiện trang nhạc còn tốt, với càng về sau chắc nhạc càng tệ hại hơn. Hồi năm đó nào đó thì Trang nhớ là học trò nó hát cái bài gì đó mà thì anh không ra đời quà gì đó không biết đó. Thì Trang nói cái bài đó là sao thì, thì có đứa nó tả tả như vậy. Thì Trang kêu ui sao nó kỳ vậy, nội dung gì mà kỳ cục vậy. Tức là Thiện Trang đã lạc hậu so với giới trẻ bây giờ quá xa, cho nên là cơ hội để độ chúng giới trẻ cũng khó, tại vì mình không có cùng gọi là đồng sự đó, trong tứ nhĩ pháp á phải đồng sự, cho nên là mình cũng đồng sự cùng cái thời đại đó mới độ được đó. Còn nhiều khi mà nếu mà không thì dẫn dắt họ không được, thôi để những người khác dẫn dắt, đúng không quý vị? Cho nên có những người trẻ họ lại thích những người mà phải ăn chơi chút xíu này, thế này thế kia vân vân, thì họ thích, đó là gì, cái tâm lý người trẻ như vậy. Nhưng mà thật ra chỉ cần một giai đoạn thôi, rồi từ từ ai vô đến tu hành sâu thì người ta cũng phải cần tìm những người tu hành sâu để hướng dẫn. Cho nên mỗi người có một nhiệm vụ nhân viên. Muốn độ chúng sanh á, quý vị nên dùng những bộ phim Phật giáo đó, những ca nhạc Phật giáo để giúp cho những người người mới, người tôi chưa biết. Nhưng mà tới khi vô sâu rồi thì thôi khuyên họ bỏ. À, mình cũng coi phim Phật giáo rồi ít hết thôi, thật ra coi thời gian hết rồi mà không có nữa. Cho nên ở đây chúng ta học lên đây á, nếu mà ai mà có thêm nhân viên nữa, có thể viết những bài nhạc Phật giáo hay là làm những phim truyền hình, thì quý vị cũng có thể dùng phương pháp này, đoạn kinh này, văn này dạy cho những người ấy. Còn chúng ta không có nhân viên như thế thì chúng ta thôi, chúng ta tập bỏ đi thời gian, không coi phim, không coi ca nhạc đó, thời gian. Thì cho nên là không phải là một đoạn kinh dạy như vậy là không có liên quan gì đến chúng ta. À, có liên quan rất nhiều. Thiền Trang chỉ nói một điểm quan trọng ở chỗ đây là như thế. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: hoa mà được rải đó lập tức hiện ở trên không, hợp thành một hoa, đồng thời toàn bộ hoa đều hướng xuống, ngay ngắn vòng tròn, hóa thành lộng hoa. Hoa có trăm ngàn màu ánh sáng, mỗi loại một loại màu ánh sáng, phóng ra hương thơm vi diệu khác nhau. Những hương thơm ấy đều xông khắp mười phương thế giới. Lộng hoa được hình thành nhỏ nhất cũng có 10 do tuần, mà tự nhiên lớn rộng không ngừng, đến sau cùng có thể che khắp đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Những lộng hoa này tùy theo trước sau mà biến mất rất có thứ tự. Nếu lại không lấy loại hoa mới rải mới lại ở trên không, thì hoa được rải trước từ đầu đến cuối sẽ không rơi xuống. Đồng thời, trên bầu trời có diễn tấu âm nhạc, dùng âm thanh vi diệu ca tụng tán thán vô lượng công đức của chư Phật. Như vậy đoạn này chúng ta thấy dễ dàng đúng không quý vị? Không có gì khó, cho nên là chúng ta học thì nhanh. Thì phẩm này thì thật ra là chỉ cần miêu tả điều như thế, và chúng ta liên hệ một chút xíu như thế thôi. Chúng ta sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư: Kinh Tu Du Giang Hoàng Kỳ Bổ Quốc Đô Tốc Tập Hội Thất Bảo Giảng Đường Vô Lượng Thọ Phật Tắc Vị Quảng Tiên Đại Giáo Diễn Sướng Diệu Pháp Mạc Bất Hoan Hỷ Tâm Giải Đắc Đạo. Chữ Kinh Tu Du Giang, chữ Kinh tức là trải qua, thì kinh là trải qua. Tu Du Giang thì chữ tu du có nghĩa là một khoảng thời gian rất là ngắn, thời gian ngắn đó. Thì trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, tu du gian tức là thời gian ngắn. Và nếu mà theo câu xá luận quyển thứ 12 của luận câu xá đó, thì tu du gian là thời gian tương đương với 48 phút. 48 phút thì cũng không phải ngắn lắm đúng không quý vị? Nhưng mà đó là luận câu xá, quyển thứ 12 của luận câu xá. Luận câu xá của do Ngài Bồ Tát Thiên Thân làm. Đây là cũng thuộc về di thức học, di thức học của tiểu thừa. Luận câu xá này nói là tu du gian, tu du tức là thời gian là khoảng có 48 phút, nhưng mà 48 phút vẫn là thời gian ngắn. Tức là bây giờ kinh tu du gian, gian là khoảng trải qua khoảng thời gian khoảng rất ngắn, hoặc là chúng ta nói là 48 phút theo luận câu xá, tại vì có nhiều giả thiết. Theo luận câu xá thì 48 phút thì đi xong rồi, đi hết 48 phút thôi rồi trở về đất nước Tây Phương Cực Lạc. Hoàng kỳ bổn quốc, hoàng chữ hoàng là trở về, kỳ bổn quốc là cõi nước của mình, còn chữ kỳ là đại từ là đó. tức là trở về Tây Phương Cực Lạc. Các Bồ Tát sau khi đi dạo một vòng các thế giới khác rồi, thời gian chúng ta nói theo luật của xá là khoảng 48 phút. Sau 48 phút thì đi về đất nước Tây Phương Cực Lạc. Đó, ý nói vậy. Đô tất tập hội thất bảo giảng đường. Chữ đô là điều. À, chữ tất cũng là điều hoặc là hết. À, hết thảy hay tất cả. Như vậy tất cả đều tập hội, tập là tập hợp á, tập là tập hợp, hội á là hội họp, tập hợp hội họp ở đâu, ở giảng đường thất bảo. Thất bảo tức là bảy bảy báo, tức là ở Tây Phương Cực Lạc mà giảng đường làm bằng bảy báo, chúng ta đã học qua rồi. Đó, tức là sau khi đi xong về về thì bây giờ vô trong giảng đường. Giảng đường đó là giảng đường của Đức Phật A Di Đà, là giảng đường Đức Phật A Di Đà đó, để mà thấy thấy gì, nghe nghe gì, Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Cho nên là đô tấp tập hội, thế ai cũng về Tây Phương Cực Lạc rồi thì vô giảng đường nghe giảng kinh thuyết pháp. Mà giảng đường là làm bằng bảy thứ báo, tức là làm được rất nhiều thứ quý. Vô lượng thọ Phật là Đức Phật A Di Đà, còn danh là vô lượng thọ Phật. Tắc vị Quảng Tiên Đại Giáo, chữ tắc là liền, liền vị là vì, vì họ, tức là vì những vị Bồ Tát đó. Quảng là rộng, tiên là tiên thiết, tức là nói một cách hùng hồn. Đại giáo, đại giáo đây chính là giáo pháp lớn. Giáo pháp lớn chính là giáo pháp Đại Thừa. À, tức là Đức Phật A Di Đà sẽ diễn cho tiên giảng đại Phật pháp Đại Thừa cho những vị Bồ Tát đó, đi xong rồi đi chơi ra rồi về đi cúng dường đã rồi bây giờ về học. Diễn sướng diệu pháp, diễn là diễn thuyết, sướng là nói một cách, chữ sướng đây có nghĩa là rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là vui thích. À, tức là Phật cũng nói một cách lưu loát, rất là dễ chịu, không có trở ngại gì. Đó, mà giúp cho mọi người nghe cũng rất là thỏa thích. Đó, vui thích, dễ chịu, chứ không phải nghe khó chịu. Gọi là diễn sướng diệu pháp. Diệu pháp tức là pháp vi diệu. Tức là gì? Ở đây nói là các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc sau khi đi cúng dường mười phương cõi nước chư Phật xong, trong khoảng thời gian khoảng 48 phút thì trở về lại. À, xong rồi thì bây giờ trở về lại tụ tập ở giảng đường của Đức Phật A Di Đà, nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Ngài giảng pháp gì? Pháp Đại Thừa. À, pháp lớn là pháp Đại Thừa. À, tức là pháp nhất thừa, pháp Đại Thừa. Rồi ngài giảng một cách rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, dễ chịu mà người nghe cũng rất là thích, đó là diễn sướng. Mà pháp đó là pháp vi diệu. Pháp vi diệu là pháp một đời thành Phật. Nếu mà chúng ta nói như pháp môn chúng ta gọi là pháp môn niệm Phật, này là pháp vi diệu. Cho nên nghe xong rồi sẽ được gì? Mạc bất hoan hỷ. Chữ mạc có nghĩa là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không thì thành ra là tất cả đều hoan hỷ, ai cũng vui mừng hết. Quý vị thấy đã không? Tây Phương Cực Lạc là rất là tuyệt vời. Tại sao? Đâu phải ở trong giảng đường học hoài đâu, còn được đi chơi nữa, đi du lịch khắp mười phương, cúng dường rồi nghe Phật ở các cõi nước khác thuyết pháp xong, rồi lại trở về nước mình là Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Cho nên Tây Phương Cực Lạc luôn luôn được học pháp, luôn luôn được thảnh thơi. Còn cõi chúng ta đi làm tranh thủ lắm mới học được pháp, rất vất vả vì thế. Cho nên là càng học mình thấy Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, càng nên về. Không chịu về là quá, nói như ngài Lý Bình Nam, không phải ngu cũng là cuồng huệ, cái trí huệ bị điên đó, chứ không phải trí huệ thật sự. Tâm giải đắc đạo. Chữ tâm giải đắc đạo này hòa thượng có chú giải, cho nên chúng ta theo chú giải của hòa thượng thôi. Chữ tâm giải có nghĩa là tức tâm khai ý giải, tức là tâm được khai, khai tức là khai mở, ý là giải tức là hiểu, tức là chúng ta nói là khai mở trí huệ đó, nghe pháp xong mà khai mở trí huệ. Rồi đằng sau nữa đắc đạo, đắc đạo tức là chứng nhật Phật quả, đắc ngộ thánh đạo. Và thượng chú giải là chứng nhập Phật quả, đắc ngộ thánh đạo, nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi nghe xong thì tâm được mở mang ra, sáng suốt ra, tâm khai ý giải đó, hiểu được cờ kinh, hiểu được lời pháp. Và đắc đạo lại là chứng nhập được Phật quả, tức là vào được quả vị Phật đó, đạt được thánh đạo. Thánh đạo chúng là Phật đạo luôn, tức là tóm lại chúng ta sẽ sớm chứng được Phật quả. Nói vậy cho đơn giản nha. Cho nên là đoạn này rất hay. Thiện Trang xin tạm dịch. Trong khoảng chốc lát, ở đây là theo chú giải á, chú giải là có khi trong chốc chốc lát, còn không mà theo ông cô xá là 48 phút. À, chúng ta nói trong khoảng chốc lát. Trở về nước mình, tất cả đều tập hợp ở giảng đường bảy báo. Đức Phật Vô Lượng Thọ liền vì họ mà rộng tiên thiết đại giáo, diễn sướng diệu pháp. Chúng Bồ Tát ấy, ở đây thiền trang thêm vô cái chữ này, đóng trong ngoặc này thêm vô, chẳng ai mà không hoan hỷ, đồng thời tâm khai ý giải, đạt được thánh đạo. Đó thì có thể là đắc đạo thôi cũng được, đạt đạo cũng được, đắc đạo. Thì ở đây chúng ta thấy những điều này tất nhiên rồi, sống ở Tây Phương Lạc sướng như vậy, vừa nghe pháp rồi vừa được đi cúng dường, đi dạo, rồi về nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp tiếp, mà pháp này đại giáo luôn, mà pháp lớn luôn, rồi toàn pháp vi diệu, thì tất nhiên ai cũng sẽ hoan hỷ. À, là tâm sẽ đồng thời sẽ được khai ý giải thôi, và chắc chắn sẽ được đắc đạo thôi. Hòa thượng chú giải như sau: sau khi chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đồng thời cúng dường mười phương chư Phật, trải qua thời gian rất ngắn thì về đến thế giới Cực Lạc, toàn bộ đều tụ tập tại giảng đường bảy báo. Vô Lượng Thọ Phật liền rộng tiên Phật pháp đại thừa, diễn thuyết sướng đàm pháp môn niệm Phật cho họ. Chữ sướng đàm á, nếu chúng ta dịch ra có nghĩa là say sưa. Chúng Bồ Tát ấy nghe rồi không có ai mà không hoan hỷ, đồng thời đều tâm khai ý giải, sáng tỏ giác ngộ thánh đạo. Nói chung đoạn chú giải này giống như những gì chúng ta vừa nói, cho nên là không cần phải phải diễn ra thêm. Quý vị thấy rất tuyệt vời ha, Tây Phương Cực Lạc như vậy mà còn không chịu đi thì cũng uổng, phải không? Cho nên là thời nhiều khi á, quý vị thấy nhiều khi chúng ta học rồi, chúng ta phải cố gắng học để niềm tin. Tại vì Thiện Trang thấy là đây như quyển này Nhật Trang có, quý vị đọc được không ạ? Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Dị Giải. À, chữ này đọc là dị giải hoặc là dịch giải, tức là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bộ này rất nổi tiếng ha, mà có chú giải một cách đơn giản, rất là đơn giản, thì gọi là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục dị giải. Và số 1 tức là tập 1 bộ này, tất cả 6 quyển do Thích Huệ Lục Kính Đệ. À, tức là kính tặng Thích Huệ Lục. À, thì là ngài một vị pháp sư, ngài này có chú giải cho Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. À, nếu mà có thời gian thì quý vị nên dịch bộ này ra. À, thì bộ này hiện trang này thấy 6 quyển. À, hiện trang được thấy 6 quyển hơi dài, và đằng đây có một cái câu rất hay. Hiện trang tạm dịch đây chữ Hán không à: mỗi ngày nghiên cứu đọc một lần thì sẽ vãng sanh cố sự. À, tức là mỗi ngày mà đọc nghiên cứu một lần những cái việc vãng sanh, những cái sự việc vãng sanh trong này đó. À, thực sự nếu mà chúng ta đọc mà dịch suông á, là mỗi ngày mà chịu khó đọc nghiên cứu những cái câu chuyện vãng sanh thật sự ở trong này thì sẽ phát khởi được niềm tin sâu sắc, tâm nguyện thiết kiên định, chí nguyện như pháp tu hành. Nếu mà không có vãng sanh liên bang, không có sanh liên bang tức là không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi Huệ Lục nguyện nhập bát thiệt địa ngục, tức là nguyện tôi lên là người soạn sách này gọi là Thích Huệ Lục, là thầy Thích Huệ Lục á, nguyện sẽ vào địa ngục bạc thiệt, tức là địa ngục bị vì nói dối cho nên là sẽ vào đó. Đó, thọ vô lượng khổ, quý vị thấy không? Ngài khẳng định nếu mà hàng ngày đọc quyển sách này, những cái câu chuyện vãng sanh trong tịnh độ thánh thánh hiền lục này, rồi tu hành theo đúng như pháp tu hành đây đấy, thì chí nguyện của mình vững chắc rồi, tâm niềm tin vững chắc rồi, nguyện cũng thiết tha rồi, kiên định rồi, chí nguyện rồi, thì tu hành đúng như pháp nữa mà không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì ngài nguyện vô địa ngục bạc thiệt chịu vô lượng khổ. Tất nhiên rồi, làm sao mà không, nếu mà tu như vậy. Và trong câu chuyện ở đây Thiền Trang sẵn kể một câu chuyện ở trong này, câu chuyện vãng sanh. Thì Thiền Trang không biết cái sách này nhiều quá cho nên là Thiền Trang không biết đâu mở ra, thì thấy ở đây có một cái tờ giấy người ta để sẵn ở đây. Rồi Thiền Trang lên mạng cũng biết ở đâu là người nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con đọc nguyện một câu chuyện nào đó đi, thì lên nó đánh ra vô tình đúng cái câu chuyện mà cũng khớp ở trong trang này luôn. Cho nên là Thiền Trang sẽ kể một câu chuyện trong đây. Đây quyển sách này Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì có kể, vào thời nhà Đường có một vị tên là Minh Chim. Chim là cái chim trong chim sát á, có chữ E á, là tắc. Vị này thì có chí xuất trần, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi từ nhỏ. Năm 17 tuổi thì đạt được cử nhân, giống như bây giờ chúng ta đỗ cử nhân, bây giờ cử nhân bây giờ không có giá trị lắm, tốt nghiệp trung học phổ thông á. Thì được mời đi vào trong cung để mà thi tiếp, để thi lên tiến sĩ á. Nhưng mà vị ấy không có đi, quyết chí vô trong núi, gọi là núi tên là Phi Long, Rồng Bay, tìm một ngôi chùa gọi là Ứng Giác, Ứng Giác để mà xuất gia, chùa Ứng Giác ở núi Rồng Bay ha. Thì sau đó thì tu xuất gia, thời gian sau thì tu rất là tốt, đi giảng kinh thuyết pháp và được vua Đường Thái Tông, tức là Lý Thế Dân á, mời vào cung để giảng kinh. Và khi vào thì giảng cho vua Đường Thái Tông nghe về cách để mà trị quốc an dân. Thì vua Đường Thái Tông nghe hoan hỷ quá, hấp dẫn quá, cho nên sau đó đã ban hành lại một trong đạo luật trong nước là một năm vào tháng 5, tháng Giêng, tháng 9 là cả nước ăn chay trường. Ăn chay trường ở quý trường chay đó. Và mỗi tháng có 6 ngày trai. 6 ngày trai đó là 6 ngày ăn chay. Tiệc cấm không được sát sinh. Đó, quý vị thấy không? Vua Đường Thái Tông làm việc tốt vậy đó. Đó, cho tháng 1 năm 12 tháng thì có 3 tháng ăn chay rồi. Rồi thêm mỗi tháng 6 ngày chay nữa, mà tuyệt đối những ngày đó là không có các sát sinh, không được sát sinh trong đất nước, nếu mà phạm là bắt phạt. Rồi quân đội thì sắp giúp phổ biến xây chùa đó. Còn riêng vị như vậy là đức độ, rất đức độ, giảng cho vua mới nghe được như vậy. Vị Minh Chim này thì mỗi năm là mở cái cúng dường trai tăng cả ngàn người đó, có tiền bao nhiêu thì mở cái cúng dường trai tăng thôi, viết sách kinh luận đại thừa. Và sau này thì vào cái chùa tên là Trí Cự ở núi Thái Ất ẩn cư, cuối đời kiên trí cầu sanh cực lạc. Có người chế giễu ngài, tuổi quá lớn rồi, không kịp đâu, tu không kịp nữa đâu. Thì ngài đáp rằng chỉ cần thật sự đầy đủ tín nguyện, năm chung 10 niệm có thể công lao sự nghiệp vãng sanh. À, tức là chỉ cần, ý ngài nói là nếu mà mình đầy đủ tín nguyện á thì năm trong 10 niệm có thể thành công được cái sự nghiệp vãng sanh mà. Có thể thấy được A Di Đà Phật, như vậy tôi đầy đủ tín nguyện chắc chắn có thể vãng sanh tịnh độ. Điều này lại có thể nghi ngờ sao? Đó quý vị thấy không, tu hành phải như vậy. Tu hành gì đâu người ta nói một cái mình nghi ngờ, mình không tin. Còn ngài nói là chỉ cần 10 niệm thôi mà lúc lâm chung còn được mà. Còn đây tôi đầy đủ tín nguyện mà. Đó, đầy đủ tín nguyện 10 niệm lúc lâm chung còn được, lúc mạng hết đó. Ở đây đằng này tôi tu kiên chắc như vậy. Cho nên đến năm mùa đông năm 1000 năm 627 thì ngài bị bệnh, tự biết là đã đến lúc vãng sanh. Cho nên này ra chùa Hưng Thiện ở Kinh Thành thiết lập một hội trai, tức là đãi cơm chay để từ biệt đại chúng. Lúc đó có nhiều vị nổi tiếng như Tể tướng Phòng Quyền Linh, Đỗ Như Hối đều tham gia bữa ăn đó. Rồi ngài trở lại chùa Trí Cự chiên quán tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, thành tâm hết lực không nghỉ ngơi. Tức là ngài tu phương pháp quán tưởng trong kinh Vô Lượng Thọ, quán kinh Vô Lượng Thọ chứ không phải trì danh niệm Phật như chúng ta. Ngày 27 tháng 10 bỗng nhiên nói với thị giả rằng A Di Đà Phật đến rồi. Qua chốc lát nói tiếp hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí cũng đến rồi. Trong 16 pháp quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ ta đã thành tựu pháp quán thứ 12, tức thực hành quán tưởng chính mình hóa sanh hoa sen vãng sanh thế giới Cực Lạc. Những pháp quán khác thì vẫn chưa hoàn thành. Quý vị thấy không? Tới ngày nói đó, tới ngày ngày tự ngày nói ra luôn, ta đã thành tựu pháp quán thứ 12 trong 16 pháp quán kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ là ta thấy quán gì? Quán mình được hóa sanh trong hoa sen, vãng sanh thế giới Cực Lạc đã thành tựu rồi. Những pháp quán khác thì ngài nói chưa có thành tựu. Nhưng mà được rồi, ngài nói tiếp. Nay thấy được tướng lành thù thắng, sắp phải cần phải sắp vãng sanh thôi. Sau khi nói xong thì lòng tràn đầy vui sướng, chắp tay. Sau đó vãng sanh và lúc đó là năm ngày được 70 tuổi. Đó, quý vị thấy từ 17 tuổi đi xuất gia tu đến năm 70 tuổi vãng sanh, không có gì đâu, ha, rất là tuyệt vời. Cho nên là đây là tại vì tập 1 này thì là nói về thiện căn dở ra thì nên không có để ý kỹ, thì đọc này là nói về tăng không à, cái người xuất gia. Những tập sau á mới nói về người tại gia, cho nên bữa khác kiếm câu chuyện người tại gia. Thì đây là do dở ra mà thấy trùng hợp với cái trang đó có hai câu chuyện, mà thấy lên mạng đánh ra thấy câu chuyện trùng với câu chuyện này, cho nên thì trang nghĩ Phật Bồ Tát gia trì kể câu chuyện này. Quý vị thấy đây quan trọng là niềm tin và tu hành, quan trọng là mình tu thế nào đó, niềm tin vững chắc. Ở đây ngài tu quán tưởng đó, và vãng sanh cũng rất thù thắng, thấy được tướng lành và sắp vãng sanh, nói rõ ràng đúng không, rồi vãng sanh. Và ngài cũng có đức cho nên độ vua Đường Thái Tông đó, có thể là mở ra được đạo luật 1 năm 3 tháng ăn chay, mỗi tháng 6 ngày chay và không sát sinh trong thời gian đó. Quý vị thấy rất tuyệt vời đó. Cho nên là tu hành đó, thành tựu một mình thành tựu, nếu có thành tựu thật sự có công đức có thể độ được rất nhiều chúng sanh. Và được ghi câu chuyện đó được ghi không chỉ trong Tịnh Độ Thánh Đình Hiền Lục mà còn được ghi trong Tục Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Ký à, cho nên là được ghi trong hai cuốn sách kia nữa chứ không phải bình thường. Tức đó là ngài cũng có thành tựu rất lớn. Rồi chúng ta sang tiếp theo ha, là tranh thủ Thiền Trang sẽ chia sẻ hết. Bây giờ chúng ta tới phẩm đoạn thứ 5 và đoạn thứ 6, không biết còn thời gian không, bây giờ là 10 giờ, 10 giờ kém 5 rồi, chắc kịp. Rồi cả hẳn là hai đoạn ngắn nữa thôi. Như thị tức thời, đoạn thứ 5. Tức thời hương phong si thất bảo thụ, xúc ngũ âm thanh, vô lượng diệu hoa, tỳ phong tứ tán, tự nhiên cúng dường, như thị bất tiệt. Nhất thiết chư thiên giai tê bá thiên hương hoa, hoa hương vạn chủng kỹ nhạc cúng dường mỹ Phật, chư Bồ Tát thanh văn chi chúng, tiền hậu vãng lai hy di hóa lạc. Chữ tức thời, tức là lập tức lúc đó là hương phong si thất bảo thụ. Hương phong là gió thơm, si là thổi, thất bảo thụ tức là cây bảy báu, tức là đây là đang diễn tả ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc đó là các vị Bồ Tát đã về rồi, bây giờ nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp, cho nên là bây giờ cảnh tiếp theo, cảnh vật là gió thơm sẽ thổi những cây bảy báu ở Tây Phương Cực Lạc, rồi sẽ phát ra những âm thanh súc ngũ âm thanh, là phát ra năm loại âm thanh. Năm loại âm thanh thì trước chúng ta đã học rồi, âm thanh rất là vi diệu đó. À, quý vị nói là không nghe được tới tiếng của thầy à, thì quý vị chắc mà bị sao á, mạng quý vị bị yếu á, quý vị qua bên YouTube đi ha, qua YouTube đi, chứ cái mạng chúng ta nó cứ ngắt ngắt nên có khi mất tiếng đó, chứ còn mọi người nghe bình thường nha, không sao đâu. Xúc ngũ âm thanh là phát ra năm âm thanh, rồi tiếp tục đó là về âm thanh. Vô lượng diệu hoa, vô lượng là số hoa này rất là nhiều, hoa này rất là tuyệt diệu, rất là vi diệu. Tỳ phong tứ tán là tỳ theo gió, tỳ phong là tỳ theo gió. Tứ tán, tứ là bốn phía, tán á là nó tán ra, nó lan ra đó. Tức là lúc đó thì hoa thì nhiều loại hoa đẹp lắm, ở Tây Phương Lạc nhiều loại hoa đẹp lắm, mà theo gió thì bay ra khắp bốn nơi, bốn bốn phía đó. Lan ra bốn phía. Tự nhiên cúng dường, tự nhiên cúng dường Phật thôi và chúng Bồ Tát ở Tây Phương Lạc thôi. Như thị bất tiệt, như vậy không có ngớt, chữ tiệt là ngớt, có nghĩa là gì? Ở Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy lúc mà Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng, những người về, thì lúc đó ở Tây Phương Cực Lạc có gió thơm thổi lên, thổi những hàng cây bài báo, rồi sau đó phát ra nhiều âm thanh vi diệu, thì như ở những phẩm trước chúng ta học rồi đúng không? Rồi nhiều cái loại hoa rất là vi diệu, rất là tuyệt đẹp và vi diệu và tuyệt đẹp đó. Rồi theo gió nó thổi hoa đó bay ra khắp bốn phía luôn à, giống như chúng ta rải hoa thì khỏi mất công rải, lên Tây Phương Cực Lạc hoa bay lấp lánh khắp nơi rất là đẹp. Rồi tự nhiên cúng dường chư Phật và Bồ Tát thôi, và như vậy không có ngớt, tức là khi Phật giảng kinh chắc chắn là hoa tự rải. Còn ở thế giới Ta Bà chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh phải có chư thiên tới rải hoa đúng không, hoặc là quý vị coi á, có người mang hoa tới rải tung cái rớt xuống hết tiêu. Còn Tây Phương Lạc là hoa liên tục như vậy thôi, không có rớt à. Còn ở Việt Nam ví dụ như chúng ta có đám cưới đó, tung hoa gì đó bắn 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 chút xíu hoa nổ, hoa âm thanh gì đó chút xíu hết mất tiêu, mà tốn tiền nữa. Còn Tây Phương Lạc miễn phí, không tốn tiền, tự nhiên cúng dường thôi, chỉ tự nhiên đó, tự nhiên là cái trạng thái của tự nhiên đó, mà tự nhiên cúng dường thôi, chứ không cần ai điều khiển gì hết đó. Thế giới Tây Phương Lạc rất nhiều điều rất thuận tiện, chứ ở đây mà mình muốn rải hoa mình cũng phải tốn mua hoa, trồng hoa rồi tới phun ra, mà hoa nhân tạo gì đó cũng tốn tiền tốn điện đúng không, là thậm chí độc hại nữa. Còn đó Tây Phương Lạc rất tuyệt vời, không cần phải mà suy nghĩ. Tiếp theo, nhất thiết chư thiên, tất cả chư thiên. Nhất thiết là tất cả chư thiên, là những người ở cõi trời. Hòa thượng chú giải chư thiên ở đâu ra, thì chư thiên ở đây á, hòa thượng chú giải là ở đây không phải là chỉ chư thiên trong tam giới, mà là chỉ Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đến thế giới phương khác dùng thân phận người trời để giáo hóa chúng sanh. Quý vị có hiểu ý nào không ạ? Ý này nói là tức là Tây Phương Cực Lạc không có chư thiên đâu mà tới đó được đó đâu, mà những người vị Bồ Tát á ở Tây Phương Lạc á, khi mà bay đến những thế giới khác á, thì dùng thân phận chư thiên để mà cúng dường chư Phật Bồ Tát, xong rồi trở về với thế giới Tây Phương Lạc thì bây giờ cũng đóng vai chư thiên. Chứ thực tế Tây Phương Lạc là Bồ Tát không à, không có chư thiên từ tam giới như ở chư thiên ở thế giới Ta Bà, làm sao tới Tây Phương Lạc được, không đến, không có chuyện đó. Rồi tiếp tục, Giai tê bá thiên hoa hương. Chữ giai có nghĩa là điều. Chữ tê này á thì hòa thượng có chú giải, ý nghĩa là mang theo. Chữ tê là quý vị có thể tra từ điển, thật ra là tê là đem cho, mang cho, ôm giữ, mang theo. Thì ở đây là mang theo. Mang theo gì? Bá thiên là trăm ngàn hoa hương, tức là trăm ngàn loại hoa và hương. Tức là những chư thiên này là thật ra chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đóng vai thôi, đi cúng dường mười phương chư Phật rồi về vẫn hiện hình tướng chư thiên, rồi đem theo những hoa hương trăm ngàn loại hoa và hương. Vạn chủng kỹ nhạc, vạn là 10.000, chủng là loại, chủng loại. Kỹ nhạc là những cái loại nhạc rất là hay. Nếu mà chúng ta nói như vậy, còn hòa thượng chú giải là kỹ nhạc có nghĩa là biểu diễn ca múa kịch, tuồng vân vân, có nghĩa là những cái biểu diễn về ca nhạc. Vạn chủng, cái số vạn này á không, cũng phải là 10.000 đâu, cái số vạn này là ý nói rất là nhiều. Chữ bá thiên này cũng vậy, cũng là vô lượng, tức là có rất nhiều loại hoa, loại hương, rồi nhiều loại âm nhạc kịch, rồi vân vân, ca múa. Biểu diễn ra để làm gì? Cúng dường bỉ Phật, cúng dường Đức Phật đó. Đức Phật đó tức là cúng dường Đức Phật A Di Đà. Cập chư Bồ Tát thanh văn di chúng. Chữ cập là và, chúng và những vị Bồ Tát, chư Bồ Tát là tất cả những vị Bồ Tát. Thanh văn di chúng là chúng thành văn. Ý nói là gì? Ý nói là quý vị về Tây Phương Cực Lạc đó, và sau khi cảnh này tả tiếp theo đó là bây giờ sau khi các vị Bồ Tát vào trong giảng đường nghe giảng kinh thuyết pháp thì những vị về sau đúng không? Đó, họ lúc đó là thấy hoàn cảnh nào hương thơm gió thổi đủ, đủ kiểu. Thì bây giờ các vị đóng vai chư thiên thì đem theo trăm ngàn loại hoa hương, tức là rất nhiều loại hương và hoa, rồi là biểu diễn ca nhạc đó, cúng dường cho Đức Phật đó, tức là Đức Phật A Di Đà, rồi cúng dường cho những Bồ Tát đang ở đó, cúng dường cho chúng thanh văn ở đó. Thanh văn đó thật ra cũng không phải thanh văn thường, cũng là Bồ Tát đó, cho nên chỉ là thuận theo phương khác nên nói tên thanh văn thôi. Thì đó là chúng ta đang tả như vậy. Rồi tiếp tục, tiền hậu vãng lai hy di khoái lạc. Tiền hậu, tiền là trước, hậu là sau, vãng lai là qua lại, tức là những người đi đến trước và đến sau đó quý vị. Có người thì đi về Tây Phương Lạc trước, có người về sau rồi lại đi tiếp đó, cứ đi như vậy thì gọi là tiền hậu vãng lai. Hy di khoái lạc thì chữ hy di này hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Hy di ý nghĩa là vui thích, khoái lạc cũng là sung sướng vui thích, tóm lại là ai cũng thấy vui vẻ, sung sướng vui mừng hớn hở, nói chung là vậy. Tại vì sao? Thì đã quá mà, chúng ta đâu có khổ, khổ như chúng ta thì mới mới thấy căng thẳng mặt mày đúng không, mặt mày chúng ta mới nhăn nhó, chứ còn Tây Phương Lạc thoải mái như vậy mà đi dạo chơi rồi mang về nào âm nhạc, mang hương mang hoa, rồi tới đó muốn ai muốn múa hát thì lên đó múa hát cúng dường cho Phật Bồ Tát đó, ai muốn mà thế nào cũng được như thế thì sao lại không vui. Cho nên ai cũng vui vẻ và hớn hở, hay là vui mừng hớn hở, thì ai cũng vui mừng hạnh phúc hết. Hiện đang tạm dịch, lập tức gió thơm thổi cây bảy báo phát ra năm loại âm thanh. Năm loại âm thanh là năm loại cái ngũ âm thanh đó, thế gian á, chứ thực tế là vô lượng loại âm thanh đó. Vô lượng hoa vi diệu theo gió lan ra bốn phía, tự nhiên cúng dường như vậy không ngớt. Tất cả chư thiên đều mang theo trăm ngàn hoa hương, vạn loại kỹ nhạc cúng dường Đức Phật ấy và chư Bồ Tát cùng chúng thanh văn qua lại trước sau đều vui mừng hớn hở hoặc là đều vui mừng hạnh phúc. Tất nhiên là thế giới Tây Phương Lạc mà phải vui mừng hạnh phúc chứ, còn thế giới chúng ta thì thế giới ta bà gọi là thế giới kham nhẫn. Thiền là thế giới đau khổ cho nên là không có vui vẻ nổi, vui vẻ là có công phu mới vui nổi. Cho nên học tới đây thì chúng ta cố gắng nhớ làm sao đó vui vẻ lên ha, sắp về Tây Phương Cực Lạc rồi. Hòa thượng chú giải như sau: lúc đó lập tức cảm được gió thơm thổi cây báo, phát ra âm nhạc giao hưởng vi diệu, vô lượng hoa vi diệu theo gió thơm truyền ra bốn phía. Tự nhiên cúng dường như vậy liên tục không ngớt. Đồng thời tất cả chư thiên đều cầm trăm ngàn hoa hương, vạn loại kỹ nhạc đến cúng dường A Di Đà Phật và chư Đại Bồ Tát cùng với đại chúng thanh văn trong hội. Họ trước sau qua lại đều lộ ra vô cùng vui mừng sung sướng hay là vui mừng hạnh phúc, vì thích dùng từ nào cũng được. Thì chúng ta thấy biệt cảnh Tây Phương Cực Lạc rồi, bây giờ chúng ta còn đoạn thứ sáu, mời quý vị theo dõi luôn đoạn thứ sáu để hôm nay chúng ta hết, hôm sau chúng ta sang phần mới. Đoạn thứ sáu: thử giai vô lượng thọ Phật, bổn nguyện giao y cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tục vô khuyết giảm cố, thiện tu tập cố, thiện nhiếp thủ cố, thiện thành tựu cố. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thử mà đây đó, giai là điều, đây đều là do, chúng ta phải dịch là đây đều là do vô lượng họ Phật bổn nguyện giao y, tức là những cái sự việc mà xảy ra như vậy, tức là những người được vui mừng như vậy hoặc là những cảnh tượng như vậy, đó đều là do bổn nguyện của Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó. Rồi uy uy tức là y thần, đó. Gia uy tức là mình gia trì á, chúng ta nói là gia trì. Ở đây chúng là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà và y thần của ngài hay là oai thần của ngài gia trì mà tạo ra được như vậy. Cập tằng cúng dường Như Lai, tức là cập là và, tằng là đã từng cúng dường chư Phật Như Lai. Tức là ý nói những người mà về Tây Phương Cực Lạc đó, sở dĩ họ được vui mừng hớn hở như vậy, họ được đi cúng dường khắp chư Phật. Ở trong phẩm này nói đó, cúng dường khắp mười phương chư Phật là do sao? Có hai nguyên nhân kể ra. Nguyên nhân thứ nhất là do bổn nguyện, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì, thần thông của ngài gia trì, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ sáu chúng ta đã học rất rõ rồi. Đó, gia trì về Tây Phương Lạc tự nhiên có vậy. Nhưng mà không phải gia trì không, mà nguyên nhân thứ hai là do đã cập tằng cúng dường Như Lai, tức là từng đã cúng dường như chư Phật Như Lai rồi. Tức là những người về Tây Phương Cực Lạc á cũng không phải đơn giản đâu quý vị, là trong đời quá khứ cũng tu nhiều lắm rồi, cúng dường nhiều chư Phật rồi. Đó, cho nên mới được về Tây Phương Cực Lạc rồi cập mới được gia trì, chứ không phải là mình khơi khơi cái về đâu. Đó, trong kinh Vô A Di Đà nói là gì? Bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là nếu mà xa xưa không tu phước tu huệ thì đối với pháp này không thể nghe, hay là không thể nghe nổi pháp này. Đó, không nghe được. Cho nên ở đây á, là giải thích câu đó thôi. Đó, thứ nhất là do bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, uy thần của Đức Phật A Di Đà gia trì. Thứ hai là những người đó, những vị Bồ Tát đó thật ra trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai rồi. Cho nên là tiếp tục là thiện căn tương tục vô khuyết giảm cố. Thiện căn của họ liên tục, liên tục này là không có khuyết giảm, cái chỗ này không phải để dấu hai chấm mới đúng. Dấu hai chấm tức là thiện căn của những người đó không có khuyết, không có thiếu, không có giảm, mà liên tục, tương tục tức là liên tục, tức là thiện căn họ luôn luôn tăng lên, không có bao giờ giảm hết á. Thiện căn họ liên tục, không có thiếu, không có giảm, tức là tu hành nhiều đời nhiều kiếp tăng lên liên tục, chứ không phải là giảm đâu. Tu mà giảm là thôi thì tiêu rồi, không có vãng sanh được đâu. Thì hòa thượng có chú giải chữ vô khuyết giảm, vô khuyết giảm tức là không khuyết giảm đó. Hòa thượng chú giải như sau: đây chỉ dạy bảo của kinh này toàn bộ đều có thể tin hiểu làm được. Ý là bây giờ quý vị muốn làm sao để thiện căn mình luôn luôn tăng lên, không có bị khuyết, tức là không bị thiếu, không có bị giảm, thì hòa thượng nói là những điều gì mà chỉ dạy của kinh này chúng ta đều làm được đó. Cho nên nhiều người không có học kinh Vô Lượng Thọ, họ không biết điều này, họ tưởng là mình làm được hết rồi. Anh tôi nói tôi đầy đủ tín nguyện vãng sanh rồi, nhưng mà thực tế là thế nào họ không biết được. À, ở đây mới nói muốn không có bị giảm, không có thiếu thiện căn của mình á, không có giảm không thiếu, phải làm được. Và thượng chú giải đây nè là những điều dạy bảo của kinh này. À, đây là chỉ dạy bảo của kinh này toàn bộ đều có thể tín hiểu làm được đó. Khó nha, tín hiểu làm được, mình chưa học làm sao mà biết mà làm, cho nên phải học kinh Vô Lượng Thọ. À, rồi tiếp tục chúng ta đến câu tiếp theo là thiện tu tập cố. À, chữ cố này á, chữ cố này có nghĩa không phải nên, vì chữ cố này là nguyên nhân. À, tức là chúng ta phải hiểu rằng là bởi vì là thiện căn của họ không có khuyết giảm đó, tức là họ liên bởi vì là có mấy nguyên nhân á. Thứ nhất là do Đức Phật A Di Đà gia trì nè. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì họ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai trong đời quá khứ rồi. Nguyên nhân thứ ba là cái chữ cố này nè, cố này là nguyên nhân. Nguyên nhân thứ ba là thiện căn của họ liên tục, không có bị khuyết, không có bị giảm. Rồi, nguyên nhân thứ tư là gì? Thiện tu tập cố. À, thiện là khéo, là giỏi tu tập. Chữ cố là nguyên nhân. Là nguyên nhân thứ tư là bởi vì họ khéo tu tập. Đó, quý vị thấy không? Không khéo tu tập là coi chừng tu cũng không có được đâu, không về Tây Phương Cực Lạc đâu. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ thiện tu tập. Thì thiện có nghĩa là có thể hoàn toàn nương vào pháp môn tịnh tông, tức là pháp môn tịnh độ, hoàn toàn nương vào. Tu là tu sửa lỗi lầm, tập là huân tập. Như vậy chúng ta cũng dễ hiểu rồi đúng không? Dễ hiểu tức là chúng ta hoàn toàn nương tựa vào pháp môn niệm Phật thôi, và tu sửa lỗi lầm, và tập tức là huân tập, mà thường xuyên lặp đi lặp lại thực hành những điều đó gọi là tập. Điều tiếp theo, thiện nhiếp thủ cố. Thiện là khéo, giỏi, nhiếp thủ. Thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta thiện nhiếp thủ. Nhiếp thủ công đức của Đức Di Đà thành công đức của chính mình. Có nghĩa là gì? Bây giờ quý vị khéo nhiếp thủ, đó là khéo chọn, ha, khéo lấy. Bây giờ chúng ta thấy pháp môn nào khéo nhất? Chính là pháp môn đem công đức của Đức Phật A Di Đà từ vô lượng kiếp bây giờ biến thành công đức của chính mình, gọi là thiện nhiếp thủ. Đó, khéo nhiếp thủ, được chưa? Đó, hòa thượng chú giải như vậy. Như vậy chúng ta tu pháp môn này là gì? Đem công đức Đức Phật A Di Đà từ vô lượng kiếp bây giờ biến thành công đức của mình, cho nên mình thành tựu nhanh như vậy. Ý nói vậy đó. Rồi, như vậy là chữ cố lại là bởi, ha, là bởi nguyên nhân đó. Nguyên nhân tiếp theo nó là họ khéo chọn đem công đức của Đức Phật A Di Đà thành công đức của mình. Rồi, nguyên nhân cuối cùng, thiện thành tựu cố. là khéo thành tựu hay giỏi thành tựu, còn chữ cố là bởi hay là nguyên nhân. Là như vậy ở đây kể ra mấy nguyên nhân, và nguyên nhân cuối cùng là khéo thành tựu cố. Khéo thành tựu là sao? Khéo thành tựu thì hòa thượng có chú giải nè: thiện thành tựu, dùng danh hiệu Di Đà để thành tựu viên mãn trí huệ của mình, viên chứng vô thượng Phật quả. Đó, cho nên cuối cùng là khéo thành tựu là gì? Tu niệm Phật là khéo thành tựu nhất. Dùng danh hiệu Đức Di Đà thôi để mà mình thành tựu. Ở đây hòa thượng nói thành tựu gì? Để thành tựu viên mãn trí huệ của chính mình, viên chứng tức là chứng một cách viên mãn và trọn đầy vô thượng Phật quả, tức là quả vị Phật không còn gì cao hơn nữa. Cho nên ở đây đó là những nguyên nhân đó. Như vậy chúng ta nhìn lại ở đây có bao nhiêu nguyên nhân nè: tức là những người Tây phương cực lạc sở dĩ được thành tựu, đi cúng dường mười phương chư Phật, ai ai cũng hoan hỷ vân vân, là có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do bổn nguyện uy thần của Đức Phật A Di Đà gia trì. Nguyên thứ hai, nhân thứ hai là ở trong đời quá khứ đã từng cúng dường nhiều chư Phật Như Lai rồi. Rồi, nguyên nhân tiếp theo là do thiện căn của họ liên tục không có bị giảm, không có bị thiếu. Đó, tức là họ luôn luôn tăng thì tăng trưởng thiện căn. Nguyên nhân thứ tư là phải khéo tu tập. Đó, mà khéo tu tập đó là phải nương vào kinh Vô Lượng Thọ. Mà trên đây á hòa thượng nói là muốn không có thiện căn, không có thiếu, không có giảm đó, mà liên tục tăng lên đó, thì phải đem những điều gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ dạy làm được. Đó, thì đó đó là nguyên nhân thứ ba. Đây nguyên nhân thứ tư rồi đúng không? Rồi, khéo tu tập. Khéo tu tập thì hòa thượng chú giải cho chúng ta khéo tu tập đó là gì? Phải theo theo pháp môn, hoàn toàn nương theo pháp môn Tịnh Độ. Tu phải sửa lỗi lầm. Rồi hung tập tức là hung tu đó, chúng ta nói hung tu lâu dài á, nhất môn không nhập, trường kỳ không tu. Rồi cuối cùng là nguyên nhân tiếp theo là nguyên nhân thứ năm là thiện nhiếp thủ cố, tức là khéo giỏi nhiếp thủ. Nhiếp thủ là chọn lấy công đức của Đức Phật A Di Đà thành công đức của mình. Rồi cuối cùng nguyên nhân thứ sáu, khéo thành tựu, tức là chúng ta lấy danh hiệu Đức Di Đà để thành tựu viên mãn trí huệ của chính mình, sẽ chứng được tròn đầy Phật quả vô thượng. Cho nên đoạn này hơi khó hiểu ha, hơi khó hiểu, tại cho nên hòa thượng nó chú giải, cho nó không chú giải thì cũng không hiểu. Rồi thiền trang tạm dịch nha: đây đều là do uy đức bổ nguyện của Vô Lượng Thọ Phật gia trì, và họ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai, và bởi thiện căn liên tục không thiếu không giảm, bởi khéo tu tập, bởi khéo nhiếp thủ, bởi khéo thành tựu. Vậy quý vị thấy có một loạt các bởi, mà trong đó phải khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu. Nhớ khéo tu tập nha, có nhiều người không biết khéo tu một hồi lạc mất tiêu đó. Ví dụ như đề xướng bổn nguyện niệm Phật đó, không có tu gì hết, không khéo gì hết, không có sửa đổi lỗi lầm gì hết, cứ niệm Phật thôi bản sanh, đó là sai đó. Rồi có những cái người không chịu học kinh Vô Lượng Thọ để mà hiểu, trừ khi quý vị tín nguyện đầy đủ, trừ khi quý vị học không hiểu thì thôi, chứ mà nếu mà không có học thì không, cũng khó lắm, đâu học không biết. Rồi hòa thượng chú giải đoạn này như sau: chư thiên ở trên đều có nhân duyên thù thắng cúng dường mười phương chư Phật, nghe Phật thuyết pháp đều là do sự gia trì bởi uy đức bổ nguyện của A Di Đà Phật, và trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, có thể khiến cho thiện căn đó không ngừng tăng lên. Họ làm sao khiến thiện căn chính mình không ngừng tăng trưởng vậy? Họ hoàn toàn y chiếu giáo huấn của kinh này, khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu để giữ gìn thiện căn chính mình không ngừng tăng trưởng. Đây là điều mà chúng ta cần phải sáng suốt học tập. Thì đang đọc lại, bởi vì vừa trên đó thì bên trên đó có khi mình ghép nó không có đúng nên nghe không rõ. Ở đây nghe hòa thượng thì rõ hơn. Thứ nhất chư thiên, thật ra không phải chư thiên, mà đây là những vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc đóng vai chư thiên, đều là có nhân duyên thù thắng cúng dường mười phương chư Phật, nghe Phật thuyết pháp đó. Họ làm được điều đó là bị gì? Điều là do sự gia trì bởi uy đức bổ nguyện của A Di Đà Phật, thì điều này chúng ta khỏi phải bàn. Thứ hai, và trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. À, nhờ họ làm vậy cho nên có thể khiến cho thiện căn đó không ngừng tăng lên. Mà muốn làm được điều đó đó thì họ phải làm sao để thiện căn không ngừng tăng trưởng? Thì Hòa Thượng nói là họ hoàn toàn y chiếu giáo huấn của kinh này, tức là họ hoàn toàn nương theo, soi theo giáo huấn của kinh này, rồi khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu để giữ gìn thiện căn của mình không ngừng tăng lên. Và Hòa Thượng mở khai ngoặc, đây là điều mà chúng ta cần phải sáng suốt học tập. Đó, quý vị nhớ nha. Như vậy sáng suốt học tập là sao đây? Bây giờ chúng ta làm sao để thiện căn mình luôn luôn tăng trưởng? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói ư chư thiện ư thử thiện căn tất giai tăng thượng đó. Ở trong đoạn sau phẩm 43 đó. Đó, thì chúng ta thấy làm sao để thiện căn chúng ta luôn luôn tăng trưởng, không bị giảm, không bị khuyết. Thì Hòa Thượng nói chúng ta phải học theo họ. Học theo gì đây? Thứ nhất là đem theo giáo huấn kinh này, tức là y chiếu theo giáo huấn kinh này mà khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu. Ba điều nha: khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu. Mà muốn khéo đó thì phải nương vào kinh này, tức là những điều mà dạy của kinh này phải làm được, gọi là y chiếu giáo huấn, soi theo, nương theo, chiếu theo đó, thì sẽ làm được. Như vậy ở đây cũng rất quan trọng ha. Phẩm này tuy là có vẻ nói không liên quan gì chúng ta, nhưng mà cuối cùng rất quan trọng. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta không có chú giải hòa thượng, chúng ta học mơ mơ màng màng, thậm chí học một hồi mình không biết được trọng tâm nằm ở đâu. Trọng tâm phẩm này cuối cùng là ở đây, là chúng ta phải nương vào kinh Vô Lượng Thọ, soi theo kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta những điều gì, chúng ta phải nương theo đó, chiếu theo đó mà thực hành, thì thiện căn chúng ta sẽ không có giảm, không có khuyết, mà liên tục tăng lên. Rồi chúng ta phải làm sao nữa? Phải tu hành, tu khéo, tu khéo chọn, nhiếp thủ là khéo chọn và khéo thành tựu. Thì khéo tu là quan trọng nhất, rồi khéo nhiếp thủ thì dễ rồi, cái tu theo đúng như vậy chắc chắn mình lấy công đức của Đức Phật A Di Đà thành công đức của chúng mình thôi. Rồi cuối cùng mình trì danh niệm Phật thì mình hỏi thành tựu thôi. Cho nên cái hai điều quan trọng phía trước là phải nương vào kinh Vô Lượng Thọ, đối chiếu kinh Vô Lượng Thọ dạy gì chúng ta làm đó. Rồi điều thứ hai là gì? Là chúng ta phải khéo tu tập. Còn nếu không khéo tu tập coi chừng lạc. Cho nên Hòa Thượng mới giảng bài gọi là khéo học văn hóa truyền thống và nghe pháp. Đó, nhiều người bữa nay không khéo, nghe là lạc mất tiêu. Học văn hóa truyền thống, Hòa Thượng nói 1 đến 3 năm họ học hoài không ra được đó, văn hoàng. Rồi thậm chí bây giờ bỏ luôn kinh Vô Lượng Thọ thì thôi, đời này còn học bấy nhiêu đó đủ rồi. Mà nếu mà đủ rồi thì chúng ta kiểm tra lại tín nguyện đầy đủ thì được, còn nếu mà chưa tín nguyện chưa đầy đủ coi chừng học một hồi cả đời rồi không vãng sanh, rồi lại trách Phật Bồ Tát sao không linh, tại vì không chịu vào chánh tu. Chánh tu là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà, chứ không phải chánh tu là Đệ Tử Quy, không phải chánh tu là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, không phải chánh tu là Thái Thượng Âm Thiền. Đó là nền tảng mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta học tới đây hết giờ rồi, cũng là hết phẩm này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phẩm thứ 28 vào tuần sau, à, thứ bảy tuần sau. Rồi, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu, chúc quý vị đồng tu luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật.